Kính chào quý chị nữ, xin chào anh chị em. Sau đó là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 18 tháng 5 năm 2016. Trước hết là một tin có tính cách toàn cầu. Tin này nó có tính cách thể thao thôi, nhưng mà nó có một cái gợi ý có tính cách chính trị. Là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng trong một cuộc trấn áp lớn nhắm vào tình trạng gian lận chất cấm tại Thế vận hội Ủy ban Olympic Quốc tế, viết tắt là IOC, loan báo rằng 31 vận động viên có thể bị cấm tham gia Olympic năm nay ở Rio de Janeiro sau khi việc tái xét nghiệm những mẫu thử của họ từ Olympic 2008 cho kết quả dương tính với chất cấm. Sở dĩ tôi đem cái bản tin này vào, mặc dù là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ không nói rằng là những cái vi phạm này là thế vận động viên của nước nào, nhưng mà tôi được biết là hầu hết là người Tàu. Anh Tàu là không buôn gian bán lận, không phải là người Tàu. Mặc dù trong này nói rằng thì 34 vận động viên đến từ 12 quốc gia và tranh tài ở 6 môn thể thao tại Olympic Bắc Kinh. Và bây giờ sắp đến Olympic Rio de Janeiro, cho nên người ta xét lại tất cả và người ta khui ra rằng tái xét nghiệm 250 mẫu thử từ Olympic 2012 tại London. Tất cả những vận động viên vi phạm quy định chống doping sẽ bị cấm thi đấu tại Thế vận hội, IOC cho biết trong một thông cáo đăng trên website của mình. IOC cho biết họ cũng sẽ thực hiện chương trình tái xét nghiệm rộng lớn hơn đối với những vận động viên đoạt huy chương từ Olympic Bắc Kinh và London. À, việc tái xét nghiệm từ Bắc Kinh và London là và những biện pháp mà IOC đang thực hiện theo sau những cáo buộc đáng lo ngại nhắm vào phòng xét nghiệm ở Sochi là một bước quan trọng để bảo vệ những vận động viên trong sạch bất kể là môn thể thao nào hay quốc gia nào. Bây giờ đến những tin tức có tính cách chính trị của nước Mỹ thì bây giờ đang sôi nổi về vấn đề các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là bà Clinton có đảo ngược được thất bại trước ông Sanders tại Kentucky, Oregon hay không? Đó là bản tin chấm nhất rồi. Có cái bản tin cũng của Đài VOA nhưng mà nó cho biết kết quả hơn, tức là bà Clinton đến gần hơn đến đề cử của Đảng Dân Chủ. Đây là kết quả mới nhất kể ngày hôm qua. Với hầu như toàn bộ số phiếu của cuộc bầu cử sơ bộ bang Kentucky đã được đếm xong, bà Clinton được hơn thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont 2.000 phiếu. Các giới bầu cử cho biết họ chưa công bố ai thắng, nhưng bà Clinton đã tuyên bố là thắng lợi. Kết quả chung cuộc không quan trọng lắm bởi vì Đảng Dân Chủ sẽ chia phiếu đại biểu theo tỷ lệ phiếu bầu giành được, và hai ứng cử viên cuối cùng sẽ được số phiếu đại biểu của bang Kentucky gần như ngang bằng nhau. Tại một cuộc đua khác hôm 17 tháng 5, ông Sanders giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Oregon thuộc miền Đông Bắc. Oregon là Tây Bắc chứ sao lại là Đông Bắc được? Tại các bang sắp tới, ông Sanders cần phải thắng được 85% số phiếu đại biểu còn lại thì mới vượt qua được bà Clinton để giành quyền đề cử của đảng. Đảng Dân Chủ sẽ bầu cử sơ bộ tại bang Virgin Island, không phải bang mà là cái đảo đó, Virgin Island vào ngày 4 tháng 6 và tại Puerto Rico ngày 5 tháng 6. Các lãnh thổ đó không có nhiều phiếu đại biểu để bà Clinton có thể giành đủ để đạt quyền đề cử, nhưng theo trông đợi bà sẽ giành đủ số phiếu vào ngày 7 tháng 6 khi 6 tiểu bang bầu cử sơ bộ. Một cuộc thăm dò dư luận do NBC News và Survey Monkey thực hiện hôm 17 tháng 5 cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ xít sao là 48/45, giảm 5 điểm so với một tuần lễ trước đó. Bình luận của nhiều cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump khoảng 6 điểm, còn ông Sanders dẫn trước ông Trump đến 13 điểm. Người ta không để ý đến bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa nữa, là bởi vì ông Trump là chắc chắn thắng rồi, tất cả các đối thủ của ông đã rút lui, đã thua hết rồi. Và đài BBC cũng loan tin rằng Clinton và Sanders thắng ở hai tiểu bang, tức là ứng cử viên dân chủ Hillary Clinton chiến thắng bầu sơ bộ trong bang Kentucky, trong khi đối thủ Bernie Sanders thắng ở Oregon. Và bản tin này tôi đem vào là bởi vì có ngắt đến ông Trump. Ông Trump thì không có đối thủ cho nên ở đâu cũng thắng thôi. Nhưng mà sau khi thắng thì ông tuyên bố như thế này. Ông Donald Trump đã có một ngày bận rộn hôm thứ Ba, ngoài chiến thắng ở Oregon, ông đã ký kết một thỏa thuận về quyên góp với ban điều hành Đảng Cộng Hòa, tức là ông ấy giàn hòa được với Đảng Cộng Hòa rồi. Tuyên bố ông sẽ gặp trực tiếp lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên để thảo luận về chương trình hạt nhân. Và ông tuyên bố rằng ông kêu gọi tái đàm phán thỏa thuận Paris về thay đổi khí hậu có sự tham gia của hơn 170 quốc gia của nước ngoài. Và cuối cùng ông nhắc lại, ông sẽ công bố giấy tờ tài chính của bản thân ông ấy, để cho thấy ông có tài sản 10 tỷ đô la. Như là tôi đã dự đoán trước, là trong giai đoạn đầu để mà gợi sự chú ý, vì ông ấy là một chính trị gia là amateur, cho nên ông có những tuyên bố để gợi sự chú ý. Nhưng mà tôi tiên đoán rằng khi mà ông đã chắc thắng rồi thì ông phải tỏ cái mà nước Mỹ gọi là statesmanship, tức là cái phong cách của một nhân vật quốc gia. Thì bây giờ ông bắt đầu tỏ cái nhân cách đó rồi. Và nước Mỹ ngày hôm nay, Đại tướng nói Hoa Kỳ cho biết là Thượng viện cho phép người Mỹ kiện Ả Rập Saudi về một vụ 11 tháng 9. Tôi có mặt ở nước Mỹ và tôi chứng kiến cái vụ 11 tháng 9 ở nước Mỹ này. Và tôi biết rằng là những người mà khủng bố nước Mỹ 11 tháng 9 đều là công dân của Ả Rập Saudi, thuộc cái môn phái gọi là Hồi giáo Sunni. Mà sau đó thì nước Mỹ không dám hó hé gì về anh Saudi Ả Rập này cả, vì anh Bin Laden nó là tỷ phú của nước Saudi. Và ngay lúc đó tôi đã viết báo, tôi nói rằng nước Mỹ mà muốn có hành động như ý muốn đối với cái đám Ả Rập khủng bố này thì trước hết phải tự giải phóng mình ra khỏi cái sự lệ thuộc vào dầu hỏa. Và quả nhiên nước Mỹ đã tốn cả hai thập niên để tự giải phóng ra khỏi cái sự nô lệ dầu hỏa, rồi mới bây quay lại đối phó với những thủ phạm của cái vụ 11 tháng 9. Và bây giờ cái vụ này là một đối phó. Và từ ngày đó thì nước Mỹ vẫn gọi Ả Rập Saudi là một đồng minh đáng xấu hổ. Và bây giờ Đảng Dân Chủ cầm quyền hành pháp chưa có dám lên tiếng, nhưng bây giờ lập pháp do Đảng Cộng Hòa nắm thì đã đưa ra một cái đòn này. Cái đòn này là đòn dữ thôi, thì đây là Thượng viện thôi, phải muốn biến cái này thành luật thì phải đưa ra Hạ viện, và đưa ra Hạ viện rồi thì lại phải đưa Tổng thống có ban hành, ký ban hành hay không. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì thấy rằng thì ông Obama ông nói rằng nếu mà cái này được cả Thượng viện lẫn Hạ viện của Đảng Cộng Hòa mà thông qua cái dự luật này thì ông ấy với tư cách là Tổng thống ông sẽ phủ quyết dùng quyền veto. Là vì ông nói rằng thì nếu mà đối phó với Ả Rập Saudi cái kiểu này thì khó mà tránh khỏi những cái đòn phản đòn, nó có hại cho nước Mỹ nhiều hơn là cái việc trả đòn này. Và đây là bây giờ đến tình hình Canada là cũng thuộc về châu Mỹ. Thì Canada bây giờ đang bị nạn cháy rừng, mà cái nạn cháy rừng đó là bị cỏ khô ở những cái vùng mà nước Canada lọc cát ra để lấy dầu, cho nên bây giờ bị cháy. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp thì cho biết là cái bang Alberta của Canada bây giờ đang phải sơ tán thêm nhiều cơ sở khai thác dầu. nhiều trại công nhân khai thác cát dầu nằm ở phía bắc của thành phố Fort McMurray thuộc bang Alberta, Canada đã được sơ tán trước sự đe dọa của các vụ cháy rừng đang diễn ra tại bang này từ gần 2 năm nay. Từ gần 2 tuần lễ nay, tổng số dân của Fort McMurray là 90.000 người đã phải sơ tán khỏi thành phố. Lửa đã thiêu rụi nhiều khu phố và tính đến nay đã phá hủy khoảng 15% các công trình xây dựng. Và bây giờ đến ngày 16 tháng 5 thì lửa vẫn tiếp tục hoành hành trên khoảng 285.000 hecta. Trong 48 giờ đồng hồ tới, lính cứu hỏa sẽ được huy động tối đa bởi dự báo thời tiết nóng và khô sẽ còn tiếp diễn. Bây giờ sang đến Âu Châu. Thì Âu Châu đối khó với cái nạn là di dân đã vất vả rồi. Và tuần này thì cái nạn di dân nó làm cho nước nào ở Âu Châu cũng vất vả. Và vất vả như thế thì nó lan lây sang cái tình hình nội bộ này. Và nước Pháp là cái nước bị nặng nhất. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Pháp phong trào chống luật lao động tiếp diễn. Tại Pháp, phong trào đình công và biểu tình vẫn tiếp diễn để phản đối dự luật lao động mới vừa được Hạ viện thông qua và sắp tới đây sẽ đem ra biểu quyết ở Thượng viện. 7 tổ chức gồm các nghiệp đoàn, tổ chức sinh viên và học sinh trung học đã kêu gọi biểu tình và đình công kể từ hôm nay, 17 tháng 5 2016 trên toàn nước Pháp. Trong lĩnh vực dầu khí, nghiệp đoàn CGT và FO kêu gọi chặn các cơ sở lọc dầu và cung cấp nhiên liệu. Các cuộc đình công dự kiến cũng sẽ diễn ra trong hệ thống giao thông công cộng và hàng không công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF. Dự kiến trên tất cả các tuyến đều sẽ gặp nhiều xáo trộn vào ngày mai. Nhưng ngay từ đêm qua rạng sáng nay, vì lo rằng sẽ không được trả các giờ làm thêm, giới tài xế xe tải đã chặn lối vào các kho chứa hàng trong vùng gần Bordeaux gây ùn tắc giao thông trên nhiều trục lộ lớn. Tức là gì? Nước Pháp là cái ông tổng thống Hollande này là phe tả đảng xã hội được bầu lên, mà lại vì cái những cái khủng hoảng của khối Liên Âu mà bị Liên Âu buộc phải đi vào nghiêng về phía hữu ra những cái luật này bất lợi cho lao động thì họ bèn đình công. Đấy là cái vấn nạn có lẽ là sẽ kéo dài của nước Pháp. Bây giờ đến Hy Lạp cũng lại vấn đề nhập cư này làm cho Hy Lạp bị rắc rối. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Hy Lạp bị chê trách về điều kiện tạm giữ dân nhập cư. Hôm qua 16 tháng 5 2016 tại một cuộc họp báo ở Athens, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về quyền của người tị nạn ông François Crépeau đã yêu cầu chấm dứt việc tạm giữ những người tị nạn đã đến Hy Lạp. Ông cũng nhấn mạnh đến tính bấp bênh của bản hiệp ước đã được ký giữa Liên Hiệp Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm số lượng di dân đến châu lục này. Trong chuyến đi kéo dài 5 ngày, ông François Crépeau là ông báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc đó, đã đi thăm biên giới Hy Lạp, Macedonia, các đảo thuộc Hy Lạp rồi đến cả các trung tâm hiện đang giam tạm giữ các di dân. Ông đặc biệt chỉ trích việc tạm giữ các trẻ vị thành niên không có người đi cùng và nói đến tình trạng hỗn độn, thiếu phối hợp và thông tin trái ngược nhau liên quan đến các thủ tục, mặc dầu có thiện chí từ phía nhà chức trách. Ông Crépeau cũng lên tiếng ủng hộ cho một giải pháp, đó là thả những người đã có thể xin tị nạn. bắt giam bây giờ phải thả ra. Những người này hiện đang mắc kẹt trên các đảo nhưng không nằm trong các trại tập trung trong khi chờ bị gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Liên quan đến 50.000 người tị nạn đã đến châu Âu trước khi hiệp ước có hiệu lực, báo cáo viên của Liên Hợp Quốc tố cáo sự chậm trễ trong hệ thống cứu xét đơn xin tị nạn của Hy Lạp. Ông François Crépeau nhắc đến trách nhiệm của các quốc gia châu Âu mà năm ngoái đã tuyên bố là sẽ đón tiếp 66.400 người nhập cư trong khuôn khổ chương trình tái định cư. Nhưng mà kể từ đó đến nay chỉ có 1.170 người đã có thể rời Hy Lạp theo hình thức này. Dối rắm này là tại Nga để giải quyết vấn đề Syria, mà anh không giải quyết theo cái lối của quốc tế. Anh bênh anh Syria, làm cho thầy cái nội chiến Tây Ba ở Syria, và làm cho đến một nửa dân số của Syria là cứ bỏ nước và ra đi sang Âu Châu, là anh Nga này. Và anh Nga đang bị, Liên bang Nga đang bị thế giới cấm vận và trừng phạt nhiều thứ lắm, và càng bị thế giới dồn vào cái thế bao vây thì anh càng tỏ ra là cái bản chất y hệt như ngày xưa, như là Liên bang Xô Viết, y như ở bên Tàu, y như ở bên Việt Nam. Anh phạch ngực ra cho cái đó gọi là dân chủ cả chớn. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: Nga thêm một nghệ sĩ đối lập bị đánh đập dã man. Ngày 18 tháng 2 2016, một tòa án Nga đã mở phiên xét xử nghệ sĩ Piotr Poplansky về tội đốt cổng trụ sở cơ quan tình báo Nga tại Moscow. Thế ông này là ông trình diễn theo cái lối mà hài hước châm biếm, mà là những cái hài hước châm biếm cũng là nhằm chỉ trích, phê bình, diễu cợt chế độ, cho nên anh đã bị đối phó nhiều lần. Thì bây giờ anh Nga anh đối phó nặng tay hơn. Các màn biểu diễn của nghệ sĩ Piotr Poplansky không, tuy không lời nhưng lại nói lên rất nhiều điều. Có một lần ông đã đóng đinh trên da mình ngay trên quảng trường đỏ để tố cáo thái độ thụ động của xã hội Nga. Có lúc ông tự quấn dây kẽm gai trên thân trần trơ trụi của mình và khâu miệng lại để tố cáo các đạo luật giết chết quyền tự do tại Nga. Rồi có lần ông bị truy tố và xét xử về cái tội đốt vỏ xe tại San Petersburg vào năm 2014 để tôn vinh những người biểu tình ở Kiev, thủ đô Ukraine. Và hôm nay, tòa án xử một vụ khác xảy ra tháng 11 năm ngoái. Ngày 10 tháng 11 năm 2015, Piotr Poplansky đã đốt một cánh cổng bằng gỗ của cơ quan mật vụ FSB mà ông gọi là cửa địa ngục. Sau vụ này, ông đã bị nhốt một tháng ở bệnh viện tâm thần, nơi mà trước đó vài năm ông đã trèo lên ngồi trên tường rào và cắt vành tai của mình. Bây giờ chưa biết là ông bị xử bao nhiêu năm nữa, nhưng mà đánh đập dã man rồi. Tôi tò mò, tôi vào cái trang của đài phát thanh Sputnik Việt Nam của Nga để xem anh thông tin kiểu gì. Thì tôi vớ được cái bản tin ngày hôm nay của đài Sputnik Việt Nam của Nga. Anh đăng cái tin là các biện pháp trừng phạt Nga khiến châu Âu thiệt hại gấp 10 lần so với Mỹ. Anh bị... Dĩ nhiên là châu Âu cũng vất vả về cái lệnh trừng phạt của Mỹ, là vì anh châu Âu là giao dục về kinh tế với Nga, rồi bây giờ bao vây Nga thì cán cân thương mại nó lệch lung tung hết. Nhưng mà anh đâu có biết rằng Mỹ đã có những biện pháp đền bù cho Geneva như thế nào. Nhưng mà anh này anh là ghê quá. Anh viện dẫn cái báo cáo của giám đốc điều hành Viện Xuyên Tây Đại Tây Dương kiêm chuyên gia của quỹ Marshall của Đức là Stephen Sabol. Anh trích dẫn như thế này: thương mại Liên Âu với Nga giảm từ 326,5 tỷ euro năm 2013 xuống đến 210, tức là còn có 1/3 vào năm 2015, trong khi thương mại của Mỹ với Nga giảm 38,2 tỷ xuống 23 tỷ USD trong cùng một khoảng thời gian. Chuyên gia phân tích cho biết trong bài viết của ông đăng trên trang web của quỹ Marshall. Ông nói thêm, Đức đã đưa ra những sáng kiến tạo phản ứng thống nhất của phương Tây, mặc dù Đức là đối tác kinh tế lớn của Nga. Trong khi đó, ngày 18 tháng 5, Nghị viện khu vực Venice sẽ xem xét nghị quyết phản đối các biện pháp trừng phạt chống Liên bang Nga, đồng thời đề cập đến việc công nhận quyền tự quyết của Crimea. anh ấy... Anh cướp Crimea của Ukraine bị cả như đâu, bây giờ anh nói là anh nước trôi rồi, trừng phạt thì chỉ thiệt hại cho Liên Âu, anh không hề gì cả. Bây giờ đến cái tình hình Syria là bị anh Nga anh cản trở như thế nào, và sau khi anh bị trừng phạt thì anh lùi nhưng mà anh vẫn còn ngoan cố, là vì trừng phạt anh chưa đủ nặng thì anh chưa có đầu hàng hoàn toàn, anh còn cố gỡ. Bây giờ là bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: Syria, Mỹ-Nga vẫn giằng co về số phận của Bashar al-Assad.
số phận của Tổng thống Syria vẫn chưa giải quyết. Đây là điểm bất đồng lớn nhất giữa Nga và Tây Phương. Theo các nhà ngoại giao châu Âu, tình trạng bế tắc hiện nay bắt nguồn từ thái độ thiếu cứng rắn của Mỹ đối với Nga. Tức là Mỹ vẫn chưa cho Nga một cái điểm thương lượng. Rồi đến vào cái thế phải đầu hàng rồi mà anh chưa đầu hàng là bị nước Mỹ của ông John Kerry là cái ông phản chiến ở Việt Nam năm xưa. Cho nên đối với Cộng sản là vẫn còn nhẹ tay, cho nên Nga nó vẫn còn bằng nhắng. Cuộc chiến từ 5 năm qua đã làm hơn 250.000 người chết, phân nửa dân Syria biến thành người tị nạn. Đó, các bạn thấy. Chính quyền Damascus chỉ tồn tại được là nhờ có Nga can thiệp trên không, chiến binh Iran và Hezbollah Liban đánh ở trên bộ. Liên Hiệp Quốc đã thông qua một lộ trình chấm dứt chiến tranh, ngưng bắn, đàm phán cho chính quyền và phe nổi dậy được Tây Phương hậu thuẫn, rồi lập chính phủ chuyển tiếp và tổng tuyển cử. Nhưng mà anh Nga không đồng ý cái lộ trình này. Anh nói là điều gì kiểu gì chỉ đình chiến mà không có nội chiến nữa, nhưng mà anh Nga sắp vẫn còn đó, cho nên vẫn là hãy còn lùng đằng đình chiến 2-3 lần rồi. Anh ra lệnh cho đình chiến, anh Nga anh chấp thuận đình chiến, nhưng mà đình chiến xong anh lại cứ vi phạm. Thằng anh Nga sát anh cứ tiếp tục. Sự hợp tác của Nga cho phép đạt được lệnh ngừng bắn mong manh trên chiến trường, nhưng ở điểm then chốt chính trị là số phận tổng thống Syria thì Moscow vẫn còn nói niet tức là no đó. Cản lực lớn nhất là do thái độ ngần ngại hay do việc Mỹ không đủ khả năng đương đầu với nước Nga của Putin, càng ngày càng tự khiến cho Putin càng ngày càng tự tin hơn. Và vấn đề Syria nó phải lục lạc như thế. Bây giờ tiếp theo là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng có trong chiều hướng đó là nhóm quốc tế hỗ trợ Syria họp tại Vienna. Tức là bây giờ quốc tế hỗ trợ Syria là 17 nước mà đi họp tại Viên để mà giải quyết vấn đề Syria mà vẫn cứ bị Nga nó cản trở. Ngoại trưởng Đức là Frank-Walter Steinmeier cho biết mục đích cuộc họp hôm nay của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria là tạo ra những điều kiện để việc tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn được dễ dàng hơn. Hoa Kỳ và Nga đang tìm cách sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục hai bên cuộc xung đột tuân hành cả ngành hơn và để cứ như thế. Rồi ông Kerry và ông Lavrov lại cũng nói này nói kia. Tuy nhiên Liên Hiệp Quốc và các tổ chức cứu trợ đã báo cáo những vụ tấn công vào các đoàn xe cứu trợ và những vụ đánh cắp hàng cứu trợ. Ngoài ra chính phủ Syria cũng ngăn chặn những hoạt động cứu trợ tại một số khu vực mà họ đang vây hãm. Liên Hiệp Quốc đã ra sức thúc đẩy cho mục tiêu tìm ra một giải pháp chính trị thông qua thương lượng cho cuộc xung đột đã gây tử vong cho hàng trăm ngàn người và làm cho hàng triệu người khác phải tản cư ở trong nước hoặc đi tị nạn ở nước ngoài. Một trong vấn đề chính cần phải giải quyết giữa lúc nhóm quốc tế hỗ trợ Syria tiến hành cuộc họp với mới nhất là số phận của Tổng thống Syria. Đấy, có kẹt cái đó, anh Nga cho anh thần binh, anh không chịu đuổi cái anh Assad này đi. Bây giờ đến Libya, chúng ta nhớ rằng thì nước Mỹ đã giúp cho cuộc nổi loạn ở trong nước Libya và đánh thanh toán anh Gaddafi. Bây giờ thì Libya trở thành nội loạn và nước Mỹ cũng lại ngập ngừng chưa có giúp đỡ gì nhiều. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài SV Pháp cho biết là quốc tế gia tăng hậu thuẫn chính phủ Libya, tức là cái chính phủ Libya mà các nước Tây phương dựng ra thay thế Gaddafi, bây giờ bị cái phe mà ở Benghazi, cái phe mà hợp tác để nó không phục cái chính phủ đó, nó gây nội chiến. Và bây giờ quốc tế phải gia tăng cái giúp cái phe chính phủ bằng cách là đưa hải quân ra Địa Trung Hải kiểm tra các tàu bị tình nghi là vận chuyển vũ khí tới Libya. Trong lúc đó tại Vienna, Hoa Kỳ, Ý và các nước ủng hộ Libya đã đồng ý hỗ trợ quân sự để Libya chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Đó. Theo bản dự thảo nghị quyết nói trên, chiến dịch Sofia của Liên Hiệp Châu Âu về người tị nạn sẽ được kết hợp với việc áp dụng lệnh cấm vụ vận vũ khí đối với Libya. Phạm vi hoạt động của chiến dịch mở rộng giới hạn ở ngoài khơi Libya cho phép các tàu quân sự của Liên Hiệp Châu Âu kiểm tra bất kỳ tàu nào khả nghi.
Nhiều vũ khí được vận chuyển bằng đường biển đến Libya để cung cấp cho lực lượng chống chính phủ Al-Sadat của Libya. Vì vậy, việc kết hợp chiến dịch Sofia với lệnh cấm vận vũ khí được cho là nhằm ủng hộ chính phủ Al-Sadat, vốn được hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc. Và cái gọi là nhóm quốc tế ủng hộ Libya đó gồm có 25 nước, gồm Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Ai Cập và một số nước khác. Bên cạnh đó, Liên Hiệp Châu cũng đang muốn giúp Libya xây dựng lực lượng tuần duyên nhằm ngăn chặn hoạt động buôn người tị nạn. Washington qua cho biết quân đội Mỹ không hiện diện nhiều ở Libya, nhưng các nhóm biệt kích nhỏ vẫn tiếp tục hoạt động để thu thập thông tin. Nhiệm vụ chính của các đơn vị này là nhận diện các nhóm tham chiến và xem nhóm nào có thể hỗ trợ Mỹ trong việc chống lại Daesh. Tôi đã nói rồi, đó là ta bạn thù nó xoay tít, thành như khó đối phó một cách chính quy, là phải là đối phó cái kiểu phi chính quy thì mình may ra mới giải quyết được. Bây giờ đến Iraq. Iraq bây giờ là do đa số Shiite cầm quyền. Vì thế cho nên cái thiểu số Sunni sau khi mà Saddam Hussein bị thanh toán, nó đi nó lập chiến khu và nó trở thành nhà nước Hồi giáo. Và vì thế cho nên mà Iraq, mà Shiite của Iraq là hậu thuẫn của nó là Iran, mà cái anh mà cấm vận về vấn đề vũ khí nguyên tử mới được điều đình để thỏa xả ra, để cho nó dùng cái đám CI này nó đi nó đánh cái đám nhà nước Hồi giáo Sunni. Và bây giờ bản tin này cho biết rằng Iraq đã tái chiếm được Aruba, một thị trấn thuộc tỉnh Anbar miền Tây. Và cái chiếm này giúp cắt đứt được đường di chuyển từ biên giới Jordan tới Baghdad từ hướng Tây và hướng Đông. Giải đất này cực kỳ quan trọng đối với nhóm chủ chiến Hà nước, chủ chiến nhà nước Hồi giáo, bởi vì nó chạy qua Raqqa của Syria, được coi như thủ đô của nhà nước Hồi giáo. Đồng thời lằn ranh này cũng nối kết với một cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, có thể được nhà nước Hồi giáo sử dụng làm đường tiếp tế và vận chuyển chiến binh. Ngày nay, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nhà nước Hồi giáo kiểm soát chưa tới 100 km dọc theo biên giới phía bắc của Aleppo. Tại cả Iraq lẫn Syria, bạo lực do nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra đã giết chết hàng ngàn người và gây ra những cuộc khủng hoảng nhân đạo khẩn cấp giữa lúc nhiều người tìm nguồn lương thực và các dịch vụ chăm sóc y tế. Bây giờ, ta bạn thù trong các nhóm nhà nước Hồi giáo đánh nhau lung tung thiên hết. Và anh Thổ Nhĩ Kỳ anh cũng lại tham gia, bởi vì là cái Iraq nó là kế bên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rúng động vụ trực thăng chiến đấu bị bắn rơi. Tại vì anh Thổ Nhĩ Kỳ này được đồng minh Tây Phương yểm trợ để anh đem quân anh đánh bọn nhà nước Hồi giáo Daesh. Nhưng mà thay vì đánh Daesh thì đi đánh cái đám cợt, nó cũng đang đánh nhau với Daesh. Là bởi vì ở trong nước Thổ Nhĩ Kỳ, 1/3 của nước Thổ Nhĩ Kỳ và đang đối lập với chính phủ trước là người Hồi giáo cực. Anh mượn cái cớ là đi đánh Daesh, anh cứ đánh vạ lây sang anh cực. Hôm rồi là đồng minh cằn nhằn anh hoài mà anh cứ tiếp tục. Và kể cả những vụ nổ bom ở trong nước anh cũng đổ mấy anh cực này, anh đem quân anh đánh cái đám cực ở trong nội bộ của anh đó. Và bây giờ một cái trực thăng của anh bị bắn rơi và anh phát giác ra rằng thì cái đám cực đó nó có vũ khí, nó có hỏa tiễn đối không. Và, nhưng mà anh vô anh la làng lên, nhưng mà những nhà phân tích nói rằng phi đạn được sử dụng trong vụ tấn công dường như là do Nga chế tạo. Nhưng chưa rõ làm sao mà đám PKK là đám là cực mà có 1/3 trong Thổ Nhĩ Kỳ đó. Làm sao mà PKK có được loại phi đạn này và có bao nhiêu? Một người đã chiến đấu chống lại PKK suốt những năm 1990 là ông Sean Mastock. Ông nói rằng vụ bắn rơi máy bay trực thăng sẽ làm suy yếu cuộc chiến đấu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống lại phiến quân. Ông nói nguyên văn như thế này:
Về nguyên tắc, đó là sự kiện làm thay đổi cục diện. Những chiến dịch của quân đội chủ yếu dựa vào sự hiểm trợ tác chiến trên không, và vũ khí trên không duy nhất mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu là máy bay trực thăng tấn công, và số lượng của chúng cũng rất hạn chế, chỉ như có 5 số cái. Vì vậy, sự hiện diện của những phi đạn chống máy bay sẽ có ảnh hưởng rất tiêu cực đến những chiến dịch chống khủng bố của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin tiếp tục. Những nhà phân tích cho rằng quân đội chủ yếu dựa vào 8 hoặc 9 chiếc máy bay trực thăng Super Cobra, 2 động cơ. Một chiếc trong số đó đã bị bắn rơi và có thể có 30 chiếc Cobra 1 động cơ mà gần như đã lỗi thời. Một người kia là một nhà phân tích nữa, là ông Demir, nói quân đội bây giờ sẽ phải áp dụng những chiến thuật mạo hiểm hơn. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chuyển hướng chiến dịch quân sự của mình từ không trung xuống mặt đất. Những nhà quan sát cảnh báo viễn cảnh máy bay trực thăng bị hạn chế sử dụng có thể sẽ khiến cho PKK đẩy mạnh chiến dịch của mình, càng tăng thêm áp lực lên quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chiến đấu ở những vùng nông thôn và trong cuộc chiến ở thành thị đông đúc, dễ gây ra nhiều tổn thất trong vùng đông nam, nơi mà đại đa số dân chúng là người cơ. Bây giờ đến Afghanistan, hay không, ở trong Baghdad. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói, 28 người chết trong các vụ đánh bom ở Baghdad. Ít nhất có 28 người đã bị giết chết và 65 người bị thương trong vụ nổ xảy ra thủ đô của Iraq, xin lỗi, thì nói lộn sang Afghanistan, trong ngày 17 tháng 5. Vụ đánh bom gây nhiều chết chóc nhất xảy ra tại khu vực Anshar ở phía bắc Baghdad, nơi các giới chức nói một phụ nữ đánh bom tự sát đã kích nổ chất nổ mang trên người tại một ngôi chợ. Một vụ tấn công khác bằng xe gài bom xảy ra tại khu xóm Rashid ở phía nam Baghdad. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Trong tuần qua, nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về một đợt tấn công ở trong và chung quanh Baghdad, giết chết tổng cộng 100 người. Đấy là vùng bên kia. Bây giờ trở về, từ từ chúng ta trở về Á Châu Thái Bình Dương. Bản tổng hợp này là hầu hết là về Á Châu Thái Bình Dương, là vì anh Trung Cộng mới là cái rối loạn chính. Bản tin ngày hôm nay, ở Miến Điện thì dân chủ hóa đã đi đến cái mức mà gần như là như ý muốn rồi, cho nên Mỹ đã tỏ thái độ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Mỹ giảm bớt một số chế tài cho Myanmar. Nhưng mà tuy nhiên Mỹ vẫn duy trì những biện pháp khác trong một nỗ lực nhằm giảm ngăn chặn những vụ vi phạm nhân quyền và thương mại của giới quân. Anh Myanmar này ngày xưa là thương mại quân sự với Bắc Triều Tiên, bây giờ Mỹ vẫn còn để ý cái đó, trong khi anh nới rộng ra một số những biện pháp trừng phạt tài chính. 7 doanh nghiệp và 3 ngân hàng thuộc sở hữu của nhà nước Myanmar đang được đưa khỏi danh sách đen theo những sửa đổi của Bộ Tài chính, trong khi tham khảo ý kiến với Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, Mỹ giữ nguyên những chế tài nhắm vào quân đội đầy quyền lực của Myanmar bởi vì những lợi ích kinh tế to lớn của họ. Mỹ cũng cập nhật cái gọi là danh sách những người bị định danh đặc biệt và những người bị ngăn chặn, để bổ sung 6 công ty bị cấm giao dịch kinh doanh với Mỹ. Những doanh nghiệp này được sở hữu 50% hoặc hơn bởi Stephen Law, một doanh nhân đầy quyền thế, bị cáo buộc có những mối quan hệ với quân đội và buôn bán heroin thông qua một tập đoàn gọi là Asia World. Ngoại trưởng Kerry sẽ đến thăm Myanmar vào ngày 22 tháng 5 để gặp gỡ những lãnh đạo chủ chốt, để cho thấy sự ủng hộ của Mỹ đối với chính phủ dân sự lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ. Những hành động của Mỹ công bố hôm thứ Ba theo sau cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt vào tháng 11, mà trong nó đảng của nhà tranh đấu dân chủ lâu năm Aung San Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã giành chiến thắng áp đảo kết thúc nhiều thập niên chế độ quân sự nắm quyền. Bây giờ trả về Á Châu thì hai cái anh bắn nhắn mà gây sôi nổi là anh Kim Jong-un ở bên Bắc Triều Tiên và anh Donald Trump ở bên Mỹ. Bây giờ anh Donald Trump anh gần như là anh củng cố cái sự đề cử của anh được của Đảng Cộng Hòa xong, anh bàn tương ra một trường gây ngạc nhiên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Donald Trump mở ngỏ khả năng đối thoại với Kim Jong-un. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters, ông Trump nói, tôi sẽ đối thoại với ông Kim. Tôi sẽ không có gì trở ngại trong việc nói chuyện với ông Kim. Ông Trump còn nói rằng ông sẽ dùng cái ông gọi là ưu thế kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc để áp lực buộc chính phủ Trung Quốc phải tích cực hơn trong việc tìm giải pháp. Trong khi đó thì một cố vấn của bà Hillary Clinton là ông Jake Sullivan. Ông này có nhiều khả năng sẽ đối thủ của ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử đó, mà chỉ trích phát biểu của ông Trump. Ông Sullivan cũng nhấn mạnh đến những tuyên bố trước đây của ông Trump, trong đó có phát biểu nói rằng có lẽ ông sẽ không có quan hệ tốt đối với Thủ tướng Anh David Cameron. Ông Sullivan nói, ông Donald Trump xúc phạm đồng minh thân thiết nhất của chúng ta, xong rồi lại quay sang nói rằng ông mong muốn nói chuyện với ông Kim Jong Un. Bà Clinton cũng từng chỉ trích tương tự như vậy đối với đối thủ của bà năm 2007, nay là Tổng thống Barack Obama, khi ông Obama nói rằng ông sẽ đối thoại với lãnh đạo các nước như Cuba, Bắc Triều Tiên và Iran mà không cần điều kiện tiên quyết. Một nhật báo ở Iowa trích lại lời của bà Clinton, nói rằng chính sách đó là vô trách nhiệm và quá ngây thơ. Tổng thống Obama đã gặp gỡ với Chủ tịch Raúl Castro của Cuba hồi tháng 3 và đã nói chuyện điện thoại với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nhưng chưa có tiếp xúc trực tiếp nào giữa ông với lãnh tụ Kim Jong Un. Bây giờ đến từ từ chúng ta đến trung tâm đối phó ở Á Châu là nước Tàu. Bản tin ngày 14 tháng 5, anh Tàu là vua về buôn gian bán lận. Tôi đem cái bản tin này từ tuần trước mà tôi bỏ sót, thì tôi đem vào cái bản tổng hợp một tuần này. Bản tin ngày 14 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tổ chức chống hàng giả đình chỉ tư cách hội viên của công ty Alibaba của Trung Quốc. Alibaba là nơi bán hàng giả lớn nhất thế giới. Trong vài tuần qua, các công ty Gucci America, Michael Kors và Tiffany đã rút khỏi Liên minh Quốc tế chống hàng giả, viết tắt là IACC, để phản đối sự hiện diện của Alibaba trong liên minh. Anh đang làm cái gì mà bị đối phó thì anh gia nhập cái tổ chức chống lại cái đó, chuyên môn như vậy. Anh vi phạm nhân quyền nhưng anh phải vận động cho bằng được là anh vào Hội đồng Liên quyền, Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để xem ra anh bị bắt bị hay bẻ cái gì, anh có cái mồm một đó để cãi. Bây giờ cái này anh Alibaba này cũng thế, bây giờ người ta nhận ra rồi, người ta không chơi với anh nữa. Hôm thứ Sáu, IACC cũng thừa nhận có tình trạng xung đột lợi ích và cho biết họ đã không tiết lộ sự liên hệ giữa Alibaba với ông Robert Baciesi, người giữ chức chủ tịch của liên minh. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, hãng thông tấn AP loan tin ông Baciesi có cổ phần của Alibaba, có liên hệ mật thiết với một viên giám đốc của Alibaba và đã dùng người trong gia đình để điều hành liên minh. Đó, thấy không? Tờ Wall Street Journal cho biết thị trường Trung Quốc của Alibaba xử lý một số lượng hàng hóa trị giá 485 tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3, lớn hơn con số gộp chung của Amazon và eBay. Những người chỉ trích Alibaba nói rằng các website của Alibaba tràn ngập hàng giả, phương hại tới lợi nhuận của các công ty sản xuất, gây thiệt hại cho những người mua phải hàng giả và hỗ trợ cho những hoạt động rửa tiền của tổ chức tội phạm. Bà Jennifer Cooperman, người phát ngôn của Alibaba, nói bất kể có phải là thành viên của AICC hay không, hãng này vẫn tiếp tục những nỗ lực chống hàng giả với các thương hiệu, các chính phủ và tất cả các đối tác trong ngành thương mại điện tử. Đấy, cộng sản là như thế. Nó là chuyên môn là chống, nó làm nó là khủng bố, nhưng nó tham gia cái gì chống cùng với là nó tham gia để nó che đậy cái lưng rồi đó. Hàng giả hàng dọn cũng thế. Bây giờ những nỗ lực phá vây của tàu cộng trong nội bộ như thế, tình hình kinh tế tài chính của nó nát bét như thế, nhưng mà nó vẫn tỏ ra là vung tiền như để mua chuộc ngoài quốc. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài tiếp tục gia tăng. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong năm vừa qua đã lên tới mức 118 tỷ đô la, bất chấp sự khó khăn của nền kinh tế trong nước. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beetle của Đài VOA, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào khu địa vực địa ốc ở Mỹ cả nhà ở lẫn các loại nhà đất thương mại cũng đã tăng mạnh kể từ năm 2010. Trung Quốc hiện nay xếp hàng thứ 3 trong số những nước mua các tài sản nhà đất thương mại ở Mỹ nhiều nhất, chỉ sau Canada và Singapore, và người Trung Quốc đứng đầu trong số những người nước ngoài mua nhà ở Mỹ. Ông Juan Mercado, một chuyên gia kinh tế của Hội Á Châu ở New York cho biết, đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực địa ốc thương mại đã gia tăng rất nhanh trong thời gian qua. Ông nói nguyên văn này, các gia đình Trung Quốc đã rủ nhau tới California, họ rủ nhau tới tiểu bang New York và họ mua nhà. Nhưng khi chúng tôi nhìn vào một số khía cạnh khác của đầu tư nhà đất như đầu tư thương mại và những dự án do Trung Quốc tài trợ, chúng tôi nhận ra một việc khá ngạc nhiên. Chẳng hạn như lĩnh vực địa ốc thương mại, người Trung Quốc trong 5 năm qua đã mua những tài sản trị giá 17 tỷ đô la, gồm cao ốc, văn phòng, khách sạn và những tòa nhà khác. Tuy con số đó thấp hơn nhiều so với số tiền mua nhà, nhưng nó đang gia tăng rất nhanh. Họ mua để đầu tư. Giá nhà ở Trung Quốc thật ra rất đắt. Thượng Hải và Bắc Kinh là những nơi có giá nhà ở thuộc loại cao nhất thế giới, cho nên mua nhà ở Mỹ đối với họ là một cơ hội tốt để đầu tư. Nhưng một khía cạnh khác cũng rất quan trọng là một số nhà đầu tư muốn đưa gia đình sang sống ở Mỹ. Một phần là vì việc theo học tại các trường trung học và đại học khá dễ dàng và phẩm chất cuộc sống cũng tốt hơn, cho nên có hai khía cạnh là đầu tư và phẩm chất cuộc sống. Người Trung Quốc làm chủ những tài sản địa ốc ở Mỹ trị giá khoảng 350 tỷ đô la tính đến cuối năm 2015. Hội Á Châu dự báo đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ở nước ngoài sẽ lên tới mức 218 tỷ đô la vào năm 2020, và những hoạt động đầu tư của Trung Quốc vào khu vực địa ốc ở Mỹ cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Vùng tiền đó, tuần trước chúng ta đã thấy là nó ra sang cái dụ dỗ Âu Châu và Phi Châu nó tung tiền ra, nhưng mà nó nói cái mỏng nó tiền nó mà tung. Mua nhà không nghe là tiền của tư nhân đấy, chứ không phải của nhà nước. Bây giờ tuần này cho thấy là anh Tàu có vẻ dịu giọng hơn trước rất nhiều rồi. Đối với Hồng Kông tuần trước anh còn gân, bây giờ tuần này anh tỏ ra là dịu giọng. Và anh cử một anh gọi là Trương Đức Giang đến Hồng Kông. Và trước khi đến Hồng Kông thì bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho biết là Hồng Kông siết chặt an ninh trước chuyến thăm của nhân vật cao cấp của Tàu Cộng. Trương Đức Giang, người chịu trách nhiệm về các vấn đề Hồng Kông và Bắc Kinh, đến Hồng Kông trong bối cảnh có những quan ngại về tự do của lãnh thổ này và sự can thiệp của đại lục. Hơn 6.000 cảnh sát được triển khai và việc cấm đường được ban bố ở trung tâm thành phố. Báo địa phương cho hay các nhóm ủng hộ dân chủ tuyên bố sẽ biểu tình trong chuyến thăm này. Ông Trương cũng là chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, là quan chức cao cấp nhất của Bắc Kinh thăm Hồng Kông từ năm 2014. 2014 là cái gì? Là thời điểm hàng ngàn người biểu tình chiếm khu trung tâm để đòi quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu. Tháng 2 2016, hàng trăm người biểu tình do các nhóm này phát động đập phá và ném gạch trong một cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát khi họ đóng cửa một chợ đêm, vốn là biểu tượng truyền thống của địa phương. Hồi đầu tháng này có ghi nhận những viên đá lát đường xung quanh tòa nhà Hội đồng Lập pháp đã được gia cố. Từ ngữ được gia cố bằng keo, chỉ đem đắp keo để dán nó lại, được gia cố bằng keo để chúng không thể dùng như vũ khí trong các cuộc biểu tình. Báo địa phương ghi nhận cảnh sát đang chiếm đóng trên Sư Tử Sơn, biểu tượng của Hồng Kông, để ngăn người mang biểu ngữ chống Bắc Kinh người đó. Bây giờ Hồng Kông làm cái gì? Bản tin ngày hôm nay của đài RFP: Hồng Kông biểu tình phản đối chủ tịch Quốc hội Trung Quốc. Khoảng 100 người dân Hồng Kông biểu tình vào sáng 18 tháng 5 2016 nhân chuyến viếng thăm của chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang, và bị một lực lượng an ninh đông hơn 10 lần ngăn chặn từ xa. Sáng ngày 18 tháng 5, những người chống Trung Quốc dự định tới trung tâm hội thảo kinh tế đã bị khoảng 1.000 cảnh sát, có 100 người mà bị 1.000 cảnh sát bao vây. Và trong cái đoàn biểu tình có người cầm cờ Tây Tạng, riêng biểu ngữ và hô khẩu hiệu đòi chấm dứt chế độ độc tài tại Hoa Lộc, trả tự do cho giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba và yêu cầu chủ tịch Hồng Kông Lương Trấn Anh từ chức. Vào chiều cùng ngày, ông Trương Đức Giang có một cuộc gặp gỡ với các dân biểu thuộc phe Dân Chủ, một sự kiện hiếm hoi đối với một lãnh đạo chế độ độc đảng. Ngày hôm trước 17 tháng 5, ông cam kết là sẽ lắng nghe người dân Hồng Kông. Trong bài tham luận kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc kêu gọi dân Hồng Kông tham gia vào nỗ lực phát triển kinh tế của Trung Quốc. Đấy là anh dịu giọng đó, đây là anh Sang để xoa dịu. Và bản tin kết luận bằng một câu cảnh báo rằng bị lực lượng an ninh đồng đảo phủ vây, phe Dân Chủ cho biết họ sẽ tập hợp đông hơn vào đêm ngày 18 tháng 5. Để xem thế nào nha. Bây giờ, một cái dấu hiệu dịu giọng nữa của anh Tàu. Rồi bây giờ người ta bắt đầu nói chuyện đến đối thoại giữa Tây Tạng, các Tây Tạng Lưu Vong và anh Tàu Cộng. Bản tin ngày 16 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đối thoại Tây Tạng Trung Quốc có thể được thực hiện lại, đánh dấu hỏi. Ông Lop Sang Sangai được bầu lại vào chức chủ tịch và chức thủ tướng chính phủ Tây Tạng Lưu Vong. Và việc này làm cho một số người hy vọng cuộc đối thoại giữa Đức Dalai Lama với chính phủ Trung Quốc bị ngưng năm 2010 sẽ được thực hiện lại. Nhắc lại năm 2010 cuộc đối thoại bị ngưng như thế nào? Ngưng vì những cuộc phản kháng ở Tây Tạng và sau cuộc đàn áp sau đó của chính quyền Trung Quốc. Ông Shering Patsang, Chủ tịch Cộng đồng Tây Tạng ở Anh Quốc, nói rằng vấn đề có thực hiện lại cuộc đối thoại hay không là do Trung Quốc định đoạt. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ cuộc bầu cử đó và Bộ Ngoại giao Bắc Kinh chỉ đưa ra một phát biểu chiếu lệ khi được yêu cầu bình luận tại cuộc họp báo. Phát ngôn viên Hồng Lỗi nói rằng cuộc đầu phiếu đó là một trò hề của một tổ chức bất hợp pháp không được công nhận bởi bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Ông Robert Barnett, một chuyên gia về Tây Tạng của Đại học Columbia, không mấy lạc quan về triển vọng nối lại cuộc đối thoại. Ông nói như thế này: tình hình lúc này không mấy khả quan vì không hề có một dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc muốn nhượng bộ, mà thật ra họ còn cứng rắn hơn nữa. Nhưng dĩ nhiên là Trung Quốc không khi nào cho biết trước là họ sẽ có hành động một cách nhanh chóng vào một thời điểm do họ lựa chọn là một việc có lợi cho họ hơn. Và nhà cầm quyền Tàu Cộng vẫn luôn luôn nhắc lại rằng Tây Tạng thuộc về họ từ nhiều thế kỷ trước. Dám nói rằng Tây Tạng thuộc họ từ thế kỷ thứ 13. Và năm 50 là giải phóng Tây Tạng khỏi cái chế độ phong kiến của giới tăng lữ, chứ không phải là đi xâm chiếm nước ngoài. Và bây giờ bên Tây Tạng, phía bên chính phủ Lưu Vong Tây Tạng thì có vấn đề là ông Dalai Lama hiện nay là tuổi già rồi, và cái người mà sẽ để ông tái nhập lại cái ông Dalai Lama của cái thế hệ sau là ai thì chưa biết. Trong khi đó thì những cái nỗ lực phá vây khác của Tàu Cộng ở Á Châu, Thái Bình Dương, nhất là Biển Đông thì càng ngày càng rõ ràng. Anh lo ngại, bây giờ Hồng Kông, tôi đã nói rồi, anh mà còn bắn nhắn thì nước Mỹ sẽ đòi lại những 5 cái phần thưởng mà anh thưởng cho Tàu Cộng khi mà Tàu Cộng phản Liên Xô, làm cho Liên Xô sụp đổ mà đã đồng minh với Mỹ. Trong 5 cái phần thưởng đó là có Đài Loan và Hồng Kông. Thì Hồng Kông bây giờ anh thấy nguy, anh dịu giọng. Nhưng mà Đài Loan thì từ khi mà Đài Loan bầu cái bà mới này lên có xu thế đòi Đài Loan độc lập, cho nên anh không thuyết phục được, anh thị uy. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: Trung Quốc thị uy trước ngày tân tổng thống Đài Loan nhậm chức. Đúng theo kịch bản đã trở thành xưa cũ, mỗi lần phe đòi độc lập tại Đài Loan có sự kiện gì quan trọng thì Bắc Kinh lập tức có động thái răn đe. Lần này cũng vậy, 2 ngày trước lúc bà Thái Anh Vân thuộc Đảng Dân Tiến chủ trương độc lập tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Đài Loan, Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 5 2016 chính thức xác nhận đã cho tổ chức một số cuộc tập trận gần đây ở vùng bờ biển phía đông nam hướng về Đài Loan. Cuộc tập trận đã huy động những lực lượng khá hùng hậu và phối hợp nhiều binh chủng ở vùng bờ biển nhìn sang Đài Loan. Phản ứng trên được, tức là bộ phản ứng của bộ lục địa đó được đưa ra sau khi truyền thông Trung Quốc đã loan tin về các cuộc tập trận và lồng sự kiện vào trong bối cảnh chỉ còn 2 ngày nữa là bà Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Đài Loan. Bắc Kinh thường xuyên đe dọa dùng vũ lực để đánh chiếm Đài Loan, và sự kiện bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến vốn chủ trương độc lập đối với Trung Quốc thắng cử Tổng thống đã khiến cho quan hệ Đài Bắc-Bắc Kinh thêm phần căng thẳng. Quân đội Đài Loan đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo là Trung Quốc đã tiến hành những cuộc tập trận giả định, những cuộc tấn công vào các mục tiêu mô phỏng nhiều địa điểm của Đài Loan. Họ báo động về nguy cơ có hàng trăm tên lửa chĩa vào hòn đảo này. Mỹ đã bày tỏ thái độ quan ngại, nhất là vào lúc Hải quân Trung Quốc đang tìm cách bành trướng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Mối quan ngại đã được nêu bật trong báo cáo về hoạt động quân sự Trung Quốc mà Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội hôm 13 tháng 5, tức là cách đây một tháng đó. Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc dự trù nhiều kế hoạch đổ bộ xâm lăng Đài Loan, mà nổi bật nhất là chiến dịch phối hợp không quân, hải quân và các đơn vị tác chiến điện tử và hậu cần. Và bây giờ phiên tòa xử quy luật tên kiện Tàu Cộng sắp sửa diễn ra, hình như là vào tháng 6. Bây giờ anh Tàu anh bắt đầu chiến tranh tâm lý. Bản tin ngày hôm qua của đài RFB Pháp: Trung Quốc tuyên bố không hề chiếm bãi Scarborough của Philippines. Nó không chiếm cái của nó, mà nó không có chiếm. Lúc đầu tôi đặt cái tin này tôi tưởng nó chối, nhưng mà hóa ra là nó không có chiếm, là vì của nó, không phải đi, nó phải đi chiếm đâu. Khẳng định bãi ngầm cho lạc mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nhâm không phải là của Philippines. Và Tân Hoa Xã phổ biến lá thư của sứ quán Trung Quốc ở Washington với nhan đề khiêu khích tại Biển Hoa Nam, trong đó phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc phản bác bài xã luận có tựa đề là những hòn đá nguy hiểm của năm 2 trên nhật báo Mỹ Washington Post ngày 9 tháng 5 đã nêu bật sự kiện Trung Quốc đánh chiếm đảo Scarborough của Philippines cách đây 4 năm. Phát ngôn viên sứ quán Trung Quốc cho là đảo Hoàng Nam Nham nằm ngoài giới hạn lãnh thổ của Philippines là kinh độ 118 theo Công ước Paris 1898, Công ước 1900 giữa Washington và London, cũng như theo quy định của Hiến pháp Philippines. Xin lỗi anh, cái chủ quyền biển đảo nó quy định bởi cái luật biển 1982. Anh căn cứ vào cái sửa đã bị, mà cái 1982 đó là chính anh Tàu ký vào rồi, bây giờ anh lờ cái đó đi, cái khác. Nếu mà anh cái quan điểm này thì mắc mới anh ký cái 1982 là chủ quyền đấy, là không phải là căn cứ theo yếu tố lịch sử mà căn cứ vào yếu tố thềm lục địa. Anh cãi chày cãi cối. Cũng theo luật luật này, tất cả các đảo của Trung Quốc đều nằm ở phía tây kinh độ 118, do vậy Hoàng Nham là của Trung Quốc. Bây giờ anh cãi nhau như thế rồi, bây giờ anh luôn luôn anh tung tin. Tuần trước anh tung tin rằng thì Bắc Kinh khẳng định được Campuchia ủng hộ về cho cái vụ kiện. Bây giờ anh tung tin rằng anh có được mấy chục nước Ả Rập ủng hộ nữa. Anh Tàu này là Xuân Thu Chiến Quốc mà nó làm rối trí thế giới, nhưng mà người Việt Nam thì không hề bị rối trí bởi những cái Xuân Thu Chiến Quốc anh Tàu đâu. Bây giờ Mỹ đối phó lại, tiếp tục bóp cổ anh Tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Mỹ nâng thuế thép của Tàu Cộng lên gấp 5 lần, tức là 500%. Hoa Kỳ đã nâng thuế nhập khẩu đối với các nhà sản xuất thép Trung Quốc hơn 5 lần sau khi ba cáo buộc họ bán dưới giá thị trường. Thuế này đặc biệt ai áp cho dụng cho thép cuộn nguội được dùng để chế tạo xe hơi, thùng container và xây dựng. Phán quyết của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được đưa ra càng ngày càng tăng thêm căng thẳng về sản phẩm giữa hai nước, trong đó có thịt gà. Thép là chủ đề rất nhạy cảm và diễn ra trong năm bầu cử Mỹ, khi các ứng viên tranh cử tổng thống lên tiếng nhiều về điều họ gọi là các tập quán mậu dịch không công bằng của Trung Quốc. Các nhà sản xuất thép châu Âu và Hoa Kỳ nói Trung Quốc làm méo mó thị trường toàn cầu bằng việc bán tháo lượng cung lớn cho nước ngoài. Anh sản xuất anh bán không được, hạ giá, anh phá giá. Các nhà sản xuất thép Hoa Kỳ nói chính phủ Trung Quốc trợ giá không công bằng cho xuất khẩu thép. Trong khi đó Trung Quốc đang chịu áp lực với chính ngành này ở trong nước vì các vấn đề sản xuất quá nhiều trong khi nhu cầu nội địa giảm. Trong một vụ kiện riêng biệt khác, các nhà sản xuất thép Hoa Kỳ nói Ủy ban Mậu dịch Quốc tế Hoa Kỳ đang tính cấm nhập toàn bộ thép từ Trung Quốc. Bây giờ là mới tăng thuế lên gấp 5 lần thôi, mà anh bắn ngắn nữa thì cấm nhập luôn toàn bộ thép từ Trung Quốc. Ngành thép Hoa Kỳ nói 12.000 công nhân bị nghỉ việc trong năm ngoái vì cạnh tranh không công bằng từ Trung Quốc. Năm ngoái Trung Quốc xuất khẩu các sản phẩm thép cuộn nguội sang Hoa Kỳ với giá trị hợp đồng khoảng 272,3 triệu USD. Đó là về kinh tế mậu dịch. Bây giờ đến quân sự. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ, Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông. Tướng Robert Naylor, Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ hôm 16/6 nói Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động ở Biển Đông có nhiều tranh chấp, kể cả tuần tra vì tự do hàng hải, là những cuộc hành quân liên tục bị Trung Quốc chỉ trích. Phát biểu của ông Naylor xuất hiện sau khi ngũ giác đài hôm 13/5 công bố phúc trình nêu chi tiết về sự tăng cường quân sự của Trung Quốc ở vùng tranh chấp. Tờ Thời báo Hải quân tường thuật rằng ông Naylor cũng cho hay Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ luật pháp quốc tế và xây dựng lòng tin với các nước ở khu vực Á Châu Á Thái Bình Dương. Ông lưu ý rằng một số nước trong hàng kép đang thúc đẩy các lợi ích của họ ở Biển Đông bằng cách cố dịch chuyển các ranh giới, nhưng mà song vẫn cố gắng tránh xung đột. Chiến tranh hai ông Nê Lê phát biểu rằng, nguyên văn, một số nước tìm cách lợi dụng hoặc làm những việc chưa đến mức gây xung đột. Họ rất khéo léo, tính toán rất kỹ, nhưng họ không giúp cho ổn định của khu vực. Biển Đông có nhiều tranh chấp lâu nay, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền về phần lớn hoặc từng phần của vùng biển. Ngũ giác đài mới đây cho hay Bắc Kinh trong 2 năm qua đã bồi đắp hơn 3.200 mẫu đất tại 7 thực thể họ chiếm đóng ở Biển Đông. Mỹ đã điều một số tàu hải quân đi vào Biển Đông thực hiện hành quân tự do hàng hải, làm cho Trung Quốc tức giận. Bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 16/5 thì cho biết là Trung Quốc lại đơn phương cấm đánh cá ở Biển Đông. Cấm đánh cá lại liên tục cả chục năm nay, mà năm nào nghe anh Việt Cộng cũng lại oé oé lên phản đối, nhưng mà không có làm gì để bảo vệ ngư dân của mình cả. Và nó cấm mà ngư dân ở Việt Nam là căn cứ vào cái tuyên bố chủ quyền của nhà nước mình cứ ra đó Hoàng Sa bắn cá thì nó bắt, và nó bắt được anh Việt Nam Cộng sản không có dám phản đối, không dám thưa kiện gì cả, là để cho ngư dân ríu ríu nộp tiền phạt, có khi nó tịch thu luôn cả tàu cũng đành phải chịu rồi. Và bản tin này trích lời của ông Nguyễn Việt viết Việt Thắng, chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, thì ông nói rằng thì là hảo đảm ra chúng vẫn lặp đi lặp lại việc làm đơn phương trước, nhưng mà chả làm gì cả, thì dân đánh cá. Và một bà nữa thì bà nói rằng thì chịu thôi, đó là số phận của mình, giờ không đi làm sẽ lấy gì nuôi vợ nuôi con. À, đấy là một ông nghĩ được khác đó, chính quyền đâu có nuôi mình đâu, mà đấy là nghề của mình thì mình phải đi làm để nuôi vợ nuôi con. Trong thời gian có lệnh cấm như thế, tàu thuyền ngư dân của Việt Nam thường bị bắt buộc phải nộp phạt, nhiều trường hợp bị tịch thu hải sản đánh được, ngư cụ trang thiết bị đi biển. Ngoài ra còn có ngư dân thuyền trưởng bị bắt phải trả tiền để chuộc mạng. Đấy, hầu như như thế. Mà bọn Việt Nam, nhân nhất là cái tổng bí thư đảng trong lũ Biển Đông yên tĩnh có gì đâu. Bây giờ người ta đổi cái nickname của Nguyễn Phú Trọng rồi, trước kia gọi là Trọng Lũ, bây giờ trong nước bây giờ nói là Trọng Câm chứ không phải Trọng Lũ. Bị tàu nó ăn hết như thế mà cứ công. Bây giờ đến tình hình Việt Nam, thành tình hình tàu cộng như thế và Mỹ thì như thế thì sao? Bây giờ cái cuộc xuống đường tuần vừa rồi, 2 tuần lễ vừa rồi thì xảy ra như thế nào thì chúng ta đã biết rồi, và lát nữa tôi sẽ tin tức về cái tiếp theo. Nhưng mà trong khi tiếp theo đó thì dân Việt Nam tiếp tục xuống đường về cái cá chết. Thì có hai việc sắp xảy ra vào cuối tuần này. Một là bầu cử quốc hội của Việt Nam Cộng sản. Hai là ông Obama đi Việt Nam. Và trên tôi tổng hợp những cái tin tức online để chúng ta thấy rằng hai cái việc mà chúng ta chờ đợi nó sẽ đi đến đâu. Đàn Chí Việt online dịch một bài báo của ký giả Ralph Jennings nói về Obama đi Việt Nam có nghĩa gì với Trung Quốc và Biển Đông. Và tóm gọn cái tin đó ở trên đầu thì ghi chú rằng Mỹ đã cố cứu Việt Nam Cộng Hòa trong những năm 1970 khỏi tay Cộng sản Việt Nam nhưng đã thất bại. Bây giờ chính phủ Hoa Kỳ lại cố gắng cứu Việt Nam Cộng sản. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đến thăm Việt Nam vào 22 tháng 5 này để thảo luận về ít nhất hai cách Việt Nam có thể đối phó với Trung Quốc đang bành trướng. Hai cách đó là cách gì? Và là dỡ bỏ cấm vận để chúng đối với phát thương. Và cách thứ hai là cho Việt Nam Cộng sản nó vào TPP. Đấy. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hồi tháng 3 cho biết chưa nước ông và Việt Nam đã thảo thuận về vấn đề an ninh ở Biển Đông và nói rằng đó là một trong nhiều lợi ích chung của hai nước. Ông Murray Hebert, thành viên cao cấp thuộc think tank Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế của Mỹ nói Obama có thể sẽ yêu cầu Trung Quốc giảm lại những hành vi quyết đoán của họ ở Biển Đông, nơi mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền, và kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do hàng hải và dùng pháp luật quốc tế trong các cuộc đàm phán để giải quyết những khác biệt. Đối với Việt Nam, Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc việc kết thúc lệnh cấm vận vũ khí sát thương có từ 30 năm qua, một di tích của quan hệ lạnh lùng giữa hai nước sau chiến tranh. Và trong khi còn đang khéo cứu xét thì những công ty vũ khí cho Việt Nam đã sang Việt Nam để thương lượng rồi, nào là Boeing, BA, Raytheon, Raytheon và Lockheed Martin. Nhưng trong khi đó thì các nhóm vận động nhân quyền thì ủng hộ lệnh cấm vận, không có vũ khí sát thương gì cả. Ông Yeber nói, một số người ở Washington hỗ trợ việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận, nhưng những người khác biện luận rằng Hoa Kỳ phải giữ lệnh cấm vận như cũ để có thể gây áp lực với Việt Nam để tiến bộ hơn về mặt nhân quyền. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là cho Việt Nam Cộng sản nó vào đối tác xuyên Thái Bình Dương. Một chuyên viên tư vấn kinh doanh quốc tế với công ty The Jan Shira and Associates tại thành phố Sài Gòn cho biết là ông Oscar Motion nói rằng TPP sẽ đòi Việt Nam coi như các nước châu Á hưởng lợi lớn hàng đầu nhờ TPP phải cải thiện điều kiện lao động và tiêu chuẩn môi trường. Đó, lao động và môi trường. Bây giờ môi trường đang bị cái vụ cá chết. Lao động thì sao? Obama có thể qua lần viếng thăm sắp tới thúc đẩy Việt Nam đi theo hướng đó. Ông Mushin nói tiếp, Việt Nam là nước xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ nhiều nhất trong 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nghĩa là thương mại song phương dự kiến sẽ tăng sau khi thực thi TPP. Và ông Mushin nói thêm nguyên văn, chuyến thăm của ông Barack Obama sẽ là một lời nhắc nhở tốt cho cả hai quốc gia về nghĩa vụ của họ cũng như cơ hội cho Việt Nam để chứng minh thiện chí phát triển và tiếp tục thích ứng pháp luật Việt Nam với một môi trường kinh doanh thân thiện hơn. Ít ai để ý, nhưng mà tôi để ý từ lâu rồi. Cái việc mà hòa giải trong hòa kép giữa Mỹ và Việt Nam Cộng sản sẽ làm mích lòng của giới quân nhân Việt Nam, những người sống sót và gia đình những tử sĩ nữa. Bây giờ anh hòa giải với kẻ thù cũ, anh cắt nghĩa làm sao? Cái lý do anh đem con cái chúng tôi sang Việt Nam chết, bây giờ anh lại hòa giải với kẻ thù nữa. Khó cắt nghĩa lắm. Và cái tuần trước khi mà ở bên Mỹ có cái thư viện của cựu tổng thống Johnson có cái gọi là hội luận thượng đỉnh Mỹ Việt, mà trong đó cái đại sứ Việt Cộng đến, rồi thì John Kerry ra các thứ. Ông John Kerry là cựu phản chiến đã làm cho nước, đóng góp vào cái việc Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa năm xưa. Ông có ra dự cái đó và ông nói về cái lý do là hai nước phải hòa hợp và giả phải quên thù cũ đi. Và ông vừa nói vừa khóc. Tôi bất bình, tôi tìm cách tôi liên lạc. Tôi hỏi ông là ông có ông nếu với quyền lợi của nước Mỹ ông có về làm cái gì? Nhưng mà ai bắt ông phải khóc. Cho thôi bây giờ bỏ qua cái chuyện đó đi. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đối với nhiều cựu quân nhân Mỹ, chiến tranh Việt Nam vẫn tiếp diễn, đúng không? Nó còn là cộng sản. Cuối tháng 4 đây này, nhắc lại, cuối tháng 4 vừa qua, nhiều cựu chiến binh cùng với các cựu quan chức chính phủ, các nhà báo đã tụ tập tại Thư viện Tổng thống Liên đoàn Nhân dân ở tiểu bang Texas để dự cuộc hội thảo được đặt tên là Thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam. Nói cái này anh có John Kerry anh khóc đó. Trước một cử tọa gồm nhiều người từng chiến đấu ở Việt Nam và những người phản đối của chiến tranh đó, nhạc sĩ Joe McDonald đã hát lại cái bài hát phản chiến nổi tiếng một thời của ông. Ông cho biết như sau về bài hát này. Điều đặc biệt là của bài hát là nó không quy lỗi chiến tranh cho các chiến sĩ, đúng không? Tôi vẫn thường nói là quy lỗi chiến tranh cho các chiến sĩ cũng giống như quy lỗi hỏa hoạn cho lính cứu hỏa. Những cựu chiến binh có những cảm xúc lẫn lộn khi nghĩ tới cuộc xung đột đã kết thúc cách nay hơn 40 năm. Họ không đồng ý với nhau về vấn đề là cuộc chiến tranh trong đó có chính đáng hay không và có thể thắng hay không. Mà họ quan tâm rằng cái cuộc chiến tranh đó đã làm cho cuộc đời của họ thay đổi rất nhiều. Ông Kerry Orr, một cựu chiến binh bị thương năm 1969 ở Việt Nam cho biết như sau. Thật khó để nghĩ là chúng ta đã thua, bởi vì chúng ta đã không muốn thắng. Và cho tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chúng ta không muốn thắng. Đấy, tôi đó là cái tựa đề của một cuốn sách tôi đã viết, mà bây giờ không, tình hình Việt Nam nó dồn dập như thế này, không có thời gian mà viết sách. Tôi có định viết cuốn sách tựa đề là Việt Nam 2. A No Win War By Design. Cuộc chiến không muốn thắng, mà do cố tình không muốn thắng, chứ không phải là by mistake, không phải là do lỗi lầm. Và bây giờ ông cựu chiến binh này cũng đặt ra tại sao chúng ta không muốn thắng. Cảm giác nó còn mãnh liệt hơn đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa như cựu đại úy Michael Đỗ. Ông nói như thế này: Tổng thống Nixon đã hứa là ông ấy sẽ giúp đỡ chúng tôi bằng mọi cách để bảo vệ đất nước trong trường hợp phe Cộng sản tấn công trở lại, mà ông đã không làm. Còn nhà văn Robert Chenkin cũng nói về cái cuộc chiến không thể thắng. Nguyên văn như thế này: Những hồ sơ lịch sử cho thấy một cách rất rõ ràng là nhiều người không nghĩ là sẽ có một chiến thắng quân sự xét theo hoàn cảnh chính trị và xã hội lúc đó. Đến đây tôi nhớ lại ông Tổng Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Việt Nam là ông tướng Westmoreland. Ông đã viết quyển sách, ông đặt câu hỏi này. Ông nói là một võ sĩ lên đài mà hai tay bị trói lại sau lưng không cho tung quả đấm ra thì làm sao mà thắng được. Ông cũng phải thắc mắc nữa. Ông lại đặt vấn đề là nước Mỹ có nhu cầu phải tỏ ra là hòa hợp hòa giải với bọn Việt Cộng nước này để nhắm một cái việc phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ. Nhưng mà đằng sau cái đó là cái gì thì chúng tôi chưa tiện nói ra, phải như thôi cứ để nó như thế đi, không có trách móc, chúng ta chỉ ghi nhận các sự kiện thôi. Trong khi là hành pháp Mỹ thì tỏ ra là hòa hợp hòa giải với Việt Cộng, thì Quốc hội Mỹ của Đảng Cộng Hòa đi một con đường khác. Một anh thì vuốt, một anh thì đấm. Bây giờ anh Quốc hội Mỹ đấm. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Quốc hội Mỹ yêu cầu Tổng thống Obama đặt vấn đề nhân quyền khi thăm Việt Nam. Hàng chục dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ gửi thư cho Tổng thống Barack Obama yêu cầu đặt vấn đề nhân quyền với Hà Nội nhân chuyến công du Việt Nam vào tuần tới. Thư ngỏ của 20 nhà lập pháp Mỹ đề ngày 17 tháng 5 đề nghị ông Obama nêu quan ngại về các vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Việt Nam, tiếp diễn về tuần vừa rồi đó, và thúc đẩy phóng thích tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam cầm vì các hoạt động cổ suý dân chủ. Lá thư được khởi xướng bởi dân biểu Loretta Chenchet, thành viên cao cấp trong Ủy ban An ninh Nội địa và Ủy ban Quân vụ Hạ viện.
đồng chủ tịch và cũng là sáng lập viên nhóm làm việc về Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, Việt Nam Caucus. Giới lập pháp Mỹ bày tỏ hy vọng Tổng thống Obama sẽ biến chuyến thăm sắp tới thành cơ hội giao lưu trực tiếp với người dân Việt Nam, để gửi ra thông điệp rõ ràng rằng người Mỹ sát cánh với những người Việt yêu chuộng và tranh đấu cho tự do. Lá thư nói nguyên văn: chúng tôi kêu gọi Tổng thống truyền tải mối quan hệ sâu, quan ngại sâu sắc của chúng tôi về việc chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục tùy tiện tống giam các nhà hoạt động nhân quyền và đàn áp quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Thư đính kèm danh sách hơn 100 nhà hoạt động, ký giả, blogger đang bị Hà Nội bị giam cầm chỉ vì thực thi ôn hòa các nhân quyền căn bản mà Việt Nam đã cam kết tôn trọng trong các công ước quốc tế. Thư có đoạn viết nguyên văn: chúng tôi đặc biệt hối thúc Tổng thống ưu tiên kêu gọi phóng thích những người bảo vệ nhân quyền can đảm đang gánh chịu các bản án dài hạn và bất công như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 8 năm tù, cùng các nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 8 năm tù, Hồ Đức Hòa, 13 năm tù, Đặng Xuân Diệu, 13 năm tù và Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm tù. Bản tin cũng lại gọn thêm vào cái phát biểu của người em anh Trần Huỳnh Duy Thức là anh Trần Duy Tân, nói rằng thì anh Trần Huỳnh Duy Thức anh đang bắt đầu tuyệt thực cho tới chết. Và anh Trần Huỳnh Duy Tân nói với Đài VOA rằng anh Thức không chấp nhận sự bất công và không bình đẳng, anh sẵn sàng tranh đấu tới cùng để chỉ ra sự sai trái bất công lạm quyền, anh vận dụng luật pháp, các điều luật của Việt Nam và quốc tế để tranh đấu cho lẽ phải. Anh không lật đổ chính quyền mà anh chỉ chống cường quyền. Gia đình rất mong muốn chính quyền lắng nghe, hiểu anh Thức, trả tự do cho anh và cho tất cả tù nhân lương tâm đấu tranh giống như anh. Chúng tôi cũng mong thế giới và những người dân trong và ngoài nước cùng lên tiếng áp lực chính quyền Việt Nam để họ hiểu điều đó và trả tự do cho những tù nhân lương tâm như anh Thức. Tin riêng của tôi thì cho biết là trước áp lực này, nó đã vào tù, nó khuyên anh Thức rằng thì bây giờ thả anh ra để anh đi Mỹ, mà Trần Huỳnh Duy Thức nhất định không đi Mỹ. Và trở lại cái thư ngỏ của các dân biểu thì đề nghị Tổng thống Obama trong chuyến đi này gặp trực tiếp giới bảo vệ nhân quyền và gia đình các nhà hoạt động đang bị giam cầm để gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Hoa Kỳ trong việc cổ suý cho các quyền tự do của con người. Áp lực dỡ bỏ lệnh cấm vận này, là cấm vận vũ khí sát thương nữa, và những chỉ trích về con người được xem là hai gúc mắc lớn nhất đối với Obama trong chuyến này. Và thì nhân nhà tài tôi cũng nhắc lại rằng Tòa Bạch Ốc đã nhận được cái kiến nghị, cái thư ngỏ của cộng đồng người Việt ngoài nước Việt Nam toàn thế giới trên 150,000 chữ ký về vấn đề là ông nên đặt vấn đề nhân quyền trong cái chuyến đi này đối với Việt Cộng. Trong khi đó thì các cơ quan nhân quyền của thế giới tiếp tục gây áp lực. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam tăng tố cáo rằng Việt Nam tăng cường các biện pháp sử dụng sức mạnh, và Human Rights Watch thì kêu gọi rằng Việt Nam phải ngưng sách nhiễu những nhà hoạt động vì môi trường. Và cho chăn cái cuộc hai cuộc biểu tình mùng 1 tháng 6 và mùng 1 tháng 5 và 8 tháng 5 vừa qua đó thì Human Rights Watch kêu gọi là thông cáo đàng hoàng kêu gọi là vậy, và phê bình rằng thì chính quyền Hà Nội thay vì giải quyết thảm họa môi trường thì lại tập trung vào việc phá vỡ những cuộc biểu tình và trừng phạt những ai lên tiếng kêu gọi trách nhiệm cho mặt đó. Human Rights Watch lên tiếng yêu cầu Hà Nội phải thay đổi biện pháp xấu xa đó và phê bình rằng thì cá chết như thế thì anh phải phản ứng mau lẹ, thì anh phản ứng chậm thì anh đi bao bực với người ta đó. Người ta chỉ đòi nước sạch, chính quyền sạch và minh bạch thôi. Và Human Rights Watch cũng lại tố cáo rằng thì trong khi anh đàn áp biểu tình như thế thì anh lại block cái Facebook. Và ngày 8 tháng 5, cơ quan chức năng sử dụng vũ lực để chặn đứng các cuộc biểu tình. Sang đến Chủ nhật 15 tháng 5, họ dùng những biện pháp phòng chặn trên diện rộng, không để các cuộc biểu tình diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Facebook cũng bị chặn. Rồi bắt người ta đem về Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tức là nơi giam giữ tội phạm chỉ ke ma túy. Rồi thì
truyền thông nhà nước thì cáo buộc họ nhận tiền và chỉ thị từ các nhóm phản động nước ngoài. Tóm lại là các quy chuẩn nhân quyền quốc tế là anh vi phạm hết. Và đài BBC ngày hôm qua loan tin rõ ràng là anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố là sẽ tuyệt thực cho đến chết. Và toan tin rằng thì tại nhà tù Nghệ An, Trần Huỳnh Duy Thức bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ. Anh đã yêu cầu được gặp toàn thể gia đình và gồm 14 người hôm 14 tháng 5. Anh bác bỏ ý định đi định cư Mỹ định cư như cái giá trao đổi để hưởng sự tự do, đồng thời thông báo với cả nhà Việt tuyệt thực cho đến chết mới thôi từ ngày 24 tháng 5 để đòi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý, trao cho người dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước. Và người gia đình anh Trần Huỳnh Duy Thức báo cho thông tin quốc tế biết rằng cái lời trăn trối của anh Trần Duy Thức trước khi anh tuyệt thực cho đến chết, anh Thức đã ngỏ lời xin lỗi người cha là nhà giáo Trần Văn Huỳnh. Ông này đã ở tuổi 82 và đang đau yếu. Anh nói nguyên văn như thế này: con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật và không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. Cuối cuộc gặp tại nhà tù, ông Thức đã cũng từ biệt và xin lỗi vợ và hai con đang ở tuổi 21 và 22 và các anh chị em trong gia đình mình trước khi thực hiện chuyến đi xa định mệnh là từ thực đến chết đó. Nguyên văn như thế này: gia đình đã nhiều lần nghe về việc chính quyền đề nghị anh Thức đi Mỹ. Để mà vợ thuật lại đấy: từ góc độ gia đình, chúng tôi luôn muốn anh được thoát khỏi chốn lao tù, dù còn ở Việt Nam hay đi nước ngoài, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của anh. Hôm 24 tháng 5, đúng là đã đúng 7 năm ngày ông Thức bị bắt giữ và khởi tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Anh Thức năm nay 50 tuổi, bị đưa ra xét xử. Trên Facebook cá nhân đêm 16 tháng 5, luật sư Lê Công Định viết: chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Trần Duy Thức, một nhà tranh đấu lớn vì quyền con người của người Việt Nam và sự hùng cường của đất nước Việt Nam. Nếu anh Thức chết vì chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ không thể để cái chết của anh trở nên vô nghĩa. Nhà cầm quyền dứt khoát phải trả giá. Còn nhà báo tự do Trần Duy Nhất thì viết thế này: trại 6 nằm ở vùng núi khắc nghiệt miền Tây Nghệ An giáp Lào. Đây là trại tù khét tiếng bậc nhất trong hệ tù thống nhà tù hiện nay. Ông Nguyễn Văn Hải điếu cày từng ở buồng này. Và blogger khác là Trịnh Minh Anh viết: rất cảm phục anh, một nhân cách lớn. Anh luôn luôn được nhận được sự tôn trọng và mến phục của bất cứ ai yêu tự do và dân chủ. Và Thái Lai thì viết: đề nghị đài truyền hình Việt Nam đưa hình ảnh người anh hùng của nhân dân và tổ quốc Việt Nam này cho nhân dân cả nước học tập tấm gương yêu nước quên thân của anh Thức. Bây giờ đến đây là tình trạng Việt Nam như thế nào, đấu tranh như thế nào. Và cái đuôi của các cuộc biểu tình 2 tuần vừa qua về vụ cá chết như thế nào, nó đổ thừa quanh các thứ. Nhưng mà cá chết ở Vũng Áng đã đành lan sang đến 250 cây số bờ biển, vào đến bây giờ nó vào đến Vũng Tàu rồi, và bây giờ cá chết vào đến Sài Gòn, không phải là ngoài biển nữa mà trong sông, trong ngạch. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn. Cá chết với số lượng nhiều bất thường hôm 17 tháng 5 trên kênh Nhiêu Lộc, thị nghè Sài Gòn, trong khi bí thư Đinh La Thăng tuyên bố không chấp nhận lợi dụng cá chết để kích động gây rối. Và là nhà cầm quyền lập tức là cử người phụ trách môi trường đến vớt cá mang đi. Nhưng mà cho lúc này vẫn chưa vớt hết được. Truyền thông nhà nước thì dẫn lời ông Trần Đình Hà, chi cục trưởng quản lý bảo vệ môi trường nguồn lợi thủy sản, cho biết nguyên nhân cá chết có thể do mưa lớn đẩy nước bẩn từ trong cống, khu dân cư ra canh khiến nguồn nước bị ô nhiễm, và khuyên mình không nên vớt cá chết để ăn vì của chúng mới lần trước anh im cả tháng trời, lần này sao anh lạ thế. Mà bây giờ ở ngoài kia là nói cả năm nữa mới, còn ở đây là biết ngay rồi, có biện pháp ngay rồi. Bây giờ nhân cái dịp này, bản tin của Đài VOA dẫn lời các dư luận cho rằng thì anh Đinh La Thăng, anh tân bí thư thành ủy Sài Gòn là anh đối phó sẵn cái kiểu này thì anh chỉ làm cho tình hình trầm trọng thêm thôi. Và trong khi trả lời mở lời về cái chuyện cái nguyên nhân cá chết, anh Đinh La Thăng cho rằng cần có một thời gian công bố nguyên nhân cá chết và không chấp nhận việc lợi dụng điều này để kích động tiếng nói. Ông Thăng được báo chí trích lời nói rằng một số người lợi dụng vụ cá chết ở miền Trung để thực hiện cuộc cách mạng cá. Cảm ơn anh, chúng tôi chưa kịp đặt tên cái cuộc cách mạng này, và cảm ơn anh đã cho. Và anh cho đây là một cuộc cách mạng, chỉ có là anh cho là anh đang dẹp một cuộc cách mạng để xem là anh ấy thắng sẽ hay là cách mạng cá sẽ thắng. Rồi anh đổ vạ cho Việt Tân để anh ấy làm chú rồi kia vân vân. Và đài BBC cũng là nhân cái dịp này đăng bản tựa đề là Bí Thư Thăng cảnh báo cách mạng cá. Đấy. Rồi bà BBC cũng trích báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đinh La Thăng yêu cầu phải rà soát đối phó với cách mạng cá mà lại rà soát tất cả các tiệm cầm đồ là sao. Báo Thanh Niên đưa tin Đinh La Thăng cùng một số ứng cử viên đại biểu quốc tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và nói cùng với việc quản lý chặt, xử lý nghiêm những kẻ đưa thông tin kích động người dân phải cảnh giác với những thông tin bôi nhọ lợi dụng việc bảo vệ môi trường biển đảo để kích động biểu tình, âm mưu lật đổ đảng và nhà nước, làm rối ren tình hình kinh tế xã hội. Và cựu đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Thiết thì phê bình rằng thì kỳ này anh mạnh tay và xảy ra chiến lắm một cách mạnh tay và không đúng pháp luật đối với người dân ở hai thành phố, thì chắc chắn là hai vị đứng đầu của hai thành phố không thể thoái thác trách nhiệm. Trong khi đó thì càng ngày càng đối phó thì bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản càng tự bộc lộ cái căn cước chính mà trong cái bài bình luận thời sự tuần trước tôi nói rằng cái căn cước của nó là nhà nước khủng bố. Người ta chỉ nhìn thấy rằng nó bắt bớ, nó tra tấn, nó đánh đập, cái đó là cái nhà cầm quyền tàn bạo thôi. Nhưng mà cái bản chất khủng bố của nó bộc lộ ra bởi những biện pháp đối phó nguội của nó sau khi nó bắt bớ thì nó quấy nhiễu, nó triệt hạ cái đời sống của những người đấu tranh chống nó như thế nào. Đây là những cái thông tin mà để về cái phương diện đó. Bây giờ ở trong nước đài BBC tự nhiên lại phát hiện ra rằng thì nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản phát hiện ra một hệ thống tội phạm toàn chuyển hàng triệu euro ra khỏi Việt Nam. Nhưng mà tôi lướt qua cái này là bởi vì nó không có dính líu đến cái đối phó nguội có tính cách khủng bố. Là cái chế độ của nó là cái chế độ như thế. Nó kiểm soát dân đến từng chân tơ kẽ tóc. Đến thậm chí mà một người ngoại quốc người ta đến ở thành phố Hồ Chí Minh, cái khu phố đó người ta thấy dơ quá, người ta lượm rác mà nó lượm rác cũng phải xin phép. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài RFP. Ông Tây không biết muốn giặt rác cũng phải xin phép chính quyền. Liên quan đến việc lãnh đạo phường Yên Hòa quận Cầu Giấy bất bình mà khi khách nước ngoài đến dọn dẹp rác ở trên địa bàn phường mà không xin phép. Chiều ngày 17 tháng 5, ông Tây Nhật Giác đã chia sẻ ý nghĩ với mình với đài chúng tôi như sau. Ông tên là James Joseph Candon đến từ Mỹ. Ông là giáo viên tại một trường tiểu học tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông đã chia sẻ với đài về việc làm sạch mương nước thối Hà Nội hôm Chủ nhật vừa qua. Ông Tây Nhật Giác bộc bạch nguyên văn như thế này. Tôi thật sự không biết rằng Nhật Giác phải xin phép chính quyền. Tôi thật sự cũng không quan tâm rằng đoạn mương này có được dọn dẹp sạch sẽ trước đây chưa. Tôi đi qua và chỉ thấy chúng chưa đủ sạch thì cùng với những người bạn của mình dọn dẹp cho sạch sẽ hơn thôi. Thấy nhóm của chúng tôi làm, một số người dân đi qua đây cũng xuống lại cùng chúng tôi dọn đó. Mọi người bảo tôi, ê, cẩn thận kẻo tiếp xúc với nước bẩn dễ bị ốm đó. Khi công việc xong xuôi, một bác trong dân tổ dân phố còn mời chúng tôi ở lại ăn một bữa cơm rất vui vẻ nữa.
và James Joseph Cameron cũng chế độ, anh thật sự mong muốn những con kênh mương của Việt Nam luôn sạch sẽ, không còn rác thải. Trẻ nhỏ sẽ học hỏi được ở người lớn từ những việc nhỏ. Nếu người lớn bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường thì trẻ nhỏ cũng sẽ được học được. Đấy là thầy giáo người Mỹ bộc bạch như thế đó. Và anh này 34 tuổi sống ở Việt Nam 3 năm nay rồi. Thế mà hai hôm nay câu chuyện về ông Tây này đã và chúng bảo sao giữ sạch sẽ cho Hà Nội, lội ra đã dây cho Hà Nội xôn xao. James Joseph Cameron cho hay anh rất bất ngờ và vui vẻ vì việc làm của mình được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, hôm qua 16 tháng 5 trả lời báo chí, ông Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho hay đoạn mương nước tại địa chỉ 3 giờ này đường Nguyễn Khang đã được phường dọn dẹp sạch một tháng nay rồi. Phía Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa cũng bất bình ý, khi khách nước ngoài đến dọn dẹp rác ở trên địa bàn phường mà không xin phép. Cái chế độ người ta dân chủ, người ta là người dân có quyền làm bất cứ cái gì mà không cấm, mà bây giờ là phải làm bất cứ cái gì phải xin phép. Và cái đuôi của cuộc biểu tình thì bản tin ngày hôm nay, hôm 16 tháng 5 của đài Á Châu Tự Do là blogger Huỳnh Ngọc Chân trở thành được mệnh danh là người anh hùng ngàn năm cô đơn, tức là anh đi biểu tình một mình và anh đi vào cái khu mà bị rào cản cấm này kia, thì anh cứ lừng lững anh đi vào mà anh không thấy những cái người canh gác đấy cản, những người canh gác lại tưởng anh là nhà chức trách nào đó, không cản. Anh vào một mình anh biểu tình giữa một cái sân công trường rộng lớn và một phút sau thì anh bị bắt. Đến đây thấy cái rào anh hỏi mà họ thông báo là sẽ đóng cửa đại lộ vấn đề để sửa chữa, bịt kín không ai được vào. Thế là tôi đi bộ vào, đến chặng cuối cùng hàng rào không được kéo ra, tôi vẫn đi thẳng vào. Tôi nghĩ là sẽ có người kéo tôi lại, nhưng có lẽ tự dưng thấy tôi mạnh dạn đi vào, chắc họ nghĩ tôi là cán bộ nên không ngăn cản thôi. Đây là Huỳnh Ngọc Trần. Bây giờ cái thông tin mà đấu tranh ở trong nước, đấu tranh bất bạo động đã đi đến một cái trình độ mà cái bộ máy đàn áp của bọn Việt Nam Cộng sản nó đối phó không nổi nữa rồi. Nhất là nó đối phó không nổi với cái việc người ta thông tin với nhau trên Facebook và trên Internet. Nó cản trở không nổi. Thậm chí mà nó block Internet, Facebook, nó block, nhưng người ta vẫn vượt qua. Và vượt qua như thế thì người ta thông tin với nhau như thế nào? Tôi block Việt Nam Internet Group, lượm những cái thông tin báo trọng cho nhau ở Facebook, tôi lấy về đây một số để bà con thấy rằng đấu tranh bất bạo động của trong nước đã đến một cái trình độ mà bộ máy của bọn nhà nước khủng bố không đối phó nổi. Đây là bản tin ngày 17 tháng 5 của Phong Trào Dân Chủ, đúc kết lại là trên Facebook anh chị em đi, những người không bị bắt hô hào nhau là đi đòi người, bà con ơi. Facebooker Sương Quỳnh nói báo cho mà biết rằng thì bây giờ bị giam ở trung tâm hỗ trợ xã hội, họ dùng roi điện tra tấn những người này, gấp lên viết xuống để lấy lời khai. Rồi thì mới nhận được tin từ Facebook Nguyễn Hoàng Quý bên nhóm trong cái đó có những người Chăm nữa, người dân tộc Chăm nữa, và người Chăm họ cũng đi đòi người. Rồi Facebook Trịnh Bắc Phương thì cho biết rằng bây giờ đang liên lạc với Cao ủy Liên Hợp Quốc và đã lập danh sách các nạn nhân để đưa cho Cao ủy Liên Hợp Quốc. Còn Facebooker Nguyễn Nữ Phương, người nhà của những người bị bắt đang đến số 463 Nơ Trang Long để thăm hỏi tình trạng thân nhân của họ. Các phụ huynh lớn tuổi ở rất xa như Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Phan Rang, Trà Vinh cũng có phải bỏ công ăn việc làm, lặn lội lên đây tìm con, nhưng cuối cùng họ không được cho vào bảo lãnh. Nhiều bạn bị bắt một cách dơ cỡ chỉ vì đi uống cà phê gần phố Tây rồi chụp hình. Rồi thì Facebooker Khánh Tuân, Nguyễn Thanh Tuân cho biết là một bạn tên Thành vừa cho biết chạy trung tâm xã hội 4 Nơ Trang Long như sau.
Em ra khỏi trung tâm khoảng trước lúc em về thì em nhớ có 8 người bị đưa vào trong khu vực riêng. Một anh vừa xuống xe bớt đã bị một đám công an lôi vào rất dã man. Một cô trung niên sau khoảng 2 tiếng đồng hồ ngoài không hợp tác công an kép đã bị 4 đứa học viên nữ ở đó lôi vào trong. Và sau đó thỉnh thoảng nghe cô la ầm lên. Em đoán là cô là người Sài Gòn. Rồi thì đấy, bị trong cái trung tâm nó bị tra tấn như thế nào và hô hào nhau đi đòi người. Và cái trên cũng xếp của cơ Facebook của Khánh Lâm Nguyễn thì đăng lên rằng cần cộng đồng lên tiếng. Cũng là trung tâm phía sau cánh cửa trung tâm xã hội nơi Trang Long này kia. Rồi thì không phải là chỉ ngồi biểu tình mà nhốt chung với côn đồ đầu gấu con nghiện và thậm chí cả tù nhân y như một nhà tù. Những người biểu tình trừ chua thì cái đáng phải chịu cực hình như phạm nhân. Một phòng khoảng 25 người nhốt trong một phòng được giao cho một tên côn đồ làm trưởng phòng quản lý. Bị bỏ đói bỏ khát chỉ được ăn một bữa trong một ngày, không hợp tác thì sẽ bị lao động cải tạo tại trại bố lá coi như người vô gia cư. Và báo tin rằng hôm nay ông David tham tán đại sứ quán Mỹ đã trao đổi với nhà hoạt động nhân quyền Bá Phương Trinh và yêu cầu cập nhật danh sách những người còn đang bị giam giữ tại trung tâm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị cộng đồng lên tiếng là cập nhật danh sách những người mất tích từ 15 tháng 5. Một là Võ Chí Đại Dương được cho là đang đi di lý từ 463 về Lâm Đồng. Hai là Đàn Ngọc Thủy người Chăm được cho là đang ở 463. Ba là Lâm Trần được cho là sắp di lý từ 463 về Vũng Tàu. Bốn là Nguyễn Tân Nguyên được cho là sắp di lý từ 463 về Bình Định. Năm là Hồ Nhật Minh Đồng Nai được cho là đang ở 463. Sáu là Hoàng Đăng Tuệ Đồng Nai được cho là đang ở 463. Bảy là Nguyễn Hữu Dũng. Tám là Lê Xuân Diệu có thể di lý về quận 12 từ 463 chiều nay. Chín là Lê Can Trường được cho là đang ở 463. Mười là Huỳnh Thanh Tới quê Long An được cho là đang ở 463. Mười một là Nguyễn Thị Bửu Châu quê Bến Tre được cho là đang ở 463. Thế đủ các nơi đi về Sài Gòn biểu tình. 12 là Dương Duy Quang, 13 là Toàn, người Phật giáo Hòa Hảo, 31 tuổi. 14 là Nguyễn Xuân Ninh, 15 là Lê Thông Diệp, lái xe quê ở Bình Định, đang ở nhà. 16 là Hoan Lê, quê Nha Trang, vân 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 vân. Đi biểu tình, xem biểu tình, chỉ có đứng ở khu vực biểu tình mà bị bắt hơn 2 ngày. Có nơi nào vô pháp như ở Việt Nam hay không? Cập nhật lúc 11:21, Facebooker Neybap cho biết Võ Chí Đại Diên được về nhà lúc 8 giờ tối. Một người lính cho biết trong danh sách những người mất tích đến nay có Hoàng Đăng Tuệ và Lê Can Trường, vân vân. Lê Can Trường rất lì ngồi cãi với công an đến cùng. Đấy, tôi thu lọc cái này để chứng tỏ, những cái thông tin này chứng tỏ rằng cái đàn áp ngay lúc biểu tình chỉ là cái bề nổi, cái đàn áp, cái khủng bố người ta sau khi biểu tình mới là cái bản chất của cái chế độ gọi là nhà nước khủng bố. Vì thế chúng tôi đặt tên cái nhà nước này là nhà nước khủng bố. Chính nó là khủng bố. Đừng có nói là nó chống khủng bố. Bây giờ trên blog Bát Sàm, Facebooker Lý Quang Sơn viết bài là khi tham gia các phong trào xã hội, ngoài việc bị đuổi học, sinh viên cứ bị đuổi nhà đó đấy. Nó đối phó người ta là sau khi nó đối phó nguội, nó theo từng người một, nó đối phó với từng sinh viên một. Đuổi học, đuổi khỏi nhà trọ. Đấy là chưa thấy cái Facebooker này nói là chưa thấy cái chế độ nào là đi sách nhiễu học sinh, sinh viên bằng những thủ đoạn tiểu nhân đến thế. Họ sẽ tác động lên chủ nhà cho thuê. Họ không ép được chủ nhà thì sẽ ép lên con cái, người thân của chủ nhà bằng đủ mọi cách. Rồi kiểu gì thì những vị chủ nhà tốt bụng cứ sẽ thốt ra rằng mai cháu chuyển nhà đi nhé. Một thằng em mở trung tâm tiếng Anh miễn phí cho sinh viên chỉ vì lỡ yêu cây xanh mà nó bị công an quận mời lên làm việc rồi bị ép chuyển nhà hết từ nơi này sang nơi khác. Trung tâm tiếng Anh của nó cũng bị đóng cửa chỉ vì công an phường suốt ngày đứng canh ở dưới. Giờ là hơn một năm rồi chẳng biết nó đang dạt trời nào, làm ăn thế nào, nhưng mà anh tin chắc là nếu còn ở cái tóm lại là chỉ cần ép cho chuyển vài cái nhà sách nhiễu em ở trường rồi mời lên làm việc vài lần thì đố thằng nào mà không đầu hàng, thấy không? Đó, anh bạn này anh truyền cái cách thức mà đối phó. Vâng, tôi nêu ra cái này để chứng tỏ rằng chế độ này là một chế độ nhà nước khủng bố.
nó khủng bố nơi ăn chốn ở. Cái đó ngày xưa thì nó khủng bố bằng cái chế độ bao cấp tem phiếu, bây giờ không tem phiếu nữa, nhưng mà nó quấy nhiễu đời sống, nó áp lực gia đình, nó áp lực hàng xóm, nó làm cho những người chống đối nó không có cách nào sống nữa. Và khi mà không có cách nào sống nữa thì nó thuyết phục thì tống cổ đi, đẩy mũi nhọn cho các thì đi sang Mỹ, Mỹ can thiệp thì cho đi sang Mỹ, thế là sao? Đấy là cái phương pháp củng cố quyền cai trị của một nhà nước khủng bố. Để tôi đưa ra cái cách đối phó và sự trưởng thành của phong trào bất bạo động là bản tin ngày 18 tháng 5 của đài BBC. Việt Nam vượt tường lửa vào Facebook. Một dịch vụ vượt tường lửa nói rằng họ tăng 200.000 người sử dụng sau khi Facebook bị chặn lại ở Việt Nam vì đợt biểu tình ngày 15 tháng 5. Đây là cái ứng dụng có tên là ứng dụng Hola của một công ty tại Israel dùng để vượt tường lửa. Công bố trên trang blog của công ty nói đã có đến 200.000 người sử dụng Hola để chống lại kiểm duyệt và tìm cách truy cập Internet. Lượng tải tăng bất ngờ, dịch vụ proxy để vượt tường lửa Hola cung cấp phần mềm giúp người vượt dùng vượt qua việc bị chặn. Cho biết cả Facebook và ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram đều bị chặn vào Chủ nhật 15 tháng 5. Công ty này nói họ thấy có một đợt tăng lượng tải phần mềm này lên khi Facebook bị chặn. Công ty Hola viết trên blog của họ như thế này: mặc dù lực lượng an ninh cố gắng chặn người biểu tình tập hợp ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều công dân sử dụng Facebook để trao đổi thông tin và tổ chức xuống đường. Do đó, chính phủ có vẻ như đã chặn các website đó. Tương tự trường hợp của Hola, trưởng phòng truyền thông của công ty trình duyệt Opera tại châu Á Peco One cũng viết trên Twitter hôm Chủ nhật 15 tháng 5 rằng: có phải Facebook bị chặn ở Việt Nam không? Chúng tôi thấy một đợt tăng bất ngờ số người sử dụng Opera VPN từ Việt Nam. Hola là ứng dụng vượt tường lửa, không lệ thuộc vào server, hoàn toàn miễn phí. Opera là trình duyệt Internet. Khi tải về và sử dụng trên các ứng dụng điện thoại, người dùng có thể truy cập được các website bị chặn. Opera VPN là một ứng dụng trên điện thoại di động của hãng Opera, có thể tải về điện thoại iPhone hoặc Android để truy cập Internet và vượt tường lửa. Bây giờ, người ta đã nghiên cứu rồi và đã thắng trong cái đợt đấu tranh này, tức là đấu tranh bất bạo động ở trong nước, đã thắng cái bộ máy cầm quyền của nhà nước khủng bố về Đảng Cộng sản. Bây giờ ông Bùi Tín là người đã từng ở trong nội bộ Đảng Cộng sản, ông ấy vạch ra rằng thì cái bộ máy khủng bố của chế độ đối với dân đấu tranh như thế nào. Trong cái bài ông viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là Quân Xanh là quân nào vậy, tức là ở trong cái đám biểu tình mà đồng phục xanh là đội nón cứng đấy. Ông nói binh chủng nào mới của chính quyền mà đào nhân dân một cách tàn bạo như thế. Xin thưa, lực lượng này được gọi là thanh niên xung phong, sinh ra trong chiến tranh, con đẻ của nhà nước và Đảng Cộng sản từ năm 1964, chuyên ra chiến trường hay áp sát chiến trường, mang thức ăn ra tuyến trước, đào hầm đào hào cho quân đội, mở đường sửa đường tải thương, nói chung là phục vụ chiến trường. Trong chiến tranh ác liệt dọc đường Trường Sơn đã có hàng vạn hàng chục vạn nam nữ thanh niên xung phong bị tử trận. Trong tiểu thuyết Những Thiên Đường Mù, nhà văn Như Thu Hương đã nói lên phần nào số phận bi đát của nữ thanh niên xung phong Quảng Bình, hy sinh hết tuổi thanh xuân cho cuộc nội chiến vô nghĩa, bị ốm đau do sốt rét ác tính, khi hòa bình trở lại thì quá tuổi, lỡ thì ế ẩm. Có cô đầu chọc bị giới tính ẩn ức thờ thẫn phát điên phát rồ giữa rừng, phải vào bệnh viện tâm thần chết mòn chết thảm trong vô cảnh. 12 cô gái thanh niên xung phong Đồng Lộc Thả Tĩnh cũng chết thê thảm như thế. Nếu Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh là cánh tay phải của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Tổng cục Thanh niên xung phong Việt Nam hiện nay là cánh tay trái của Đảng. Cả hai đều là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được giới thiệu ra quốc tế như những tổ chức phi chính phủ, bị báo chí Pháp, Anh, Mỹ đặt tên một cách mỉa mai là những tổ chức phi chính phủ do chính chính phủ tổ chức ra, và do Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn dắt. Thành viên của tổ chức này ăn lương nhà nước, ăn mặc quần áo xanh lá cây do nhà nước cấp phát, nay thất nghiệp lan tràn, nhận
chết này ăn lương nhà nước, mặc quần áo xanh lá cây dân thì nó cấp pháp. Nay thất nghiệp lan tràn, nhận điều động trở lại của Đảng Cộng sản Việt Nam để đàn áp nhân dân. Còn nhớ sau ngày 30 tháng 4 1935, khi Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản bừa bãi, thì Tổng đội Thanh niên xung phong Sài Gòn có nhiệm vụ xua đuổi họ vào các vùng hoang hóa, bắt họ dựng nhà tạm rất thô sơ để ở. Nhiều thanh niên xung phong được nhà nước trả tiền để dựng vội và hàng ngàn lán trại như những chuồng heo, chuồng bò để trở về Sài Gòn, được biểu dương khen thưởng. Một số khá đông nghiễm nhiên trở thành cán bộ có nhãn hiệu 30 tháng 4, đúng, được đề bạt là cử đi học theo tiêu chuẩn cách mạng trong kép. Hồi đó thanh niên xung phong là một đội ngũ kiêu binh cực kỳ táp nham hỗn tạp. Ngày nay do nhu cầu đàn áp nhân dân yêu nước, lương thiện, chống bành trướng, bảo vệ cây xanh, môi trường sống, lực lượng công an cảnh sát không đủ, thế là thành ủy Sài Gòn do ông Đinh La Thăng cầm đầu lại có sáng kiến phục hoạt thanh niên xung phong khi thanh niên trí thức đang thất nghiệp tràn lan, để tạo nên một đám kiêu binh mới. Chúng lại mở kho khôi phục lại bộ cánh thanh niên xung phong màu xanh lá cây, để tạo nên hình ảnh có hàng ngũ hẳn hoi cùng học đòi nhau ganh đua lập công với Đảng. Chúng đánh đập không nương tay cô đoan trang đến gãy xương đùi phải vào bệnh viện cấp cứu. Chúng đánh đập và gây thương tật cho mấy cặp mẹ con Hoàng Mỹ Uyên và cháu bé Safia mới lên 5 tuổi. Anh chị em chủ các blog tự do, các Facebook hãy viết truyền đơn vạch mặt bọn kêu binh thanh niên xung phong áo xanh mới xuất hiện lại, cố đánh thức lương tri của chúng. Hãy chụp những bức ảnh sống động bọn chúng đang hành hung đánh đập bà con, ghi hình cho rõ, và nếu có thể ghi tên tuổi địa chỉ của chúng in to dán khắp nơi, nhằm cảnh cáo bọn chúng bêu xấu tội ác của chúng trước công luận và gia đình chúng như những bọn tay sai rẻ tiền, hung thần tội ác chống nhân dân và dân tộc. Bravo Bùi Tiến, ông là người trong cuộc, ông biết cách đối phó với lại ông bày ra cái này hay lắm á. Nhiều luật sư như luật sư Phạm Công Vũ đang sưu tầm tội ác của bọn kiêu binh áo xanh lá cây này để cùng nạn nhân đưa chúng ra tòa, đúng, vì chúng tự nhận là một tổ chức kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn, là một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xung phong. Ai đứng ra cầm đầu công khai tổ chức này trước pháp luật? Dịch vụ công ích là như vậy sao? Ai là sếp của bọn chúng? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hay Giám đốc Công an Lê Hồng Phong? À, đối phó. Tôi đem những cái thông tin này vào để chứng minh rằng nhà nước khủng bố, nó cũng nó đối phó nguội mới là nguy hiểm hơn là cái mà cả thế giới đã trông thấy, đã chụp hình được. Và bây giờ cái đấu tranh vì môi trường, tôi đã nói rằng nó lên một tầm cao mới khi mà đặt vấn đề dân sinh, môi sinh liên hệ đến bất cứ người nào, thì ngay cả cái bọn đi đàn áp, nó cũng, mà người ta điều biểu tình, người ta mắng vào mặt nó là chúng tôi đi làm cái việc này là để bảo vệ cho chính anh á, bảo vệ cho gia đình anh, để cho con cháu anh đời sau nó bị nhiễm độc như thế này là nó di truyền cho đến đời sau nữa. Thì cái đó là chính nghĩa không, chính nghĩa vô địch, các anh không thể đối phó được. Và bây giờ cái đấu tranh vụ cá chết ở Việt Nam, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nhà Trắng theo dõi kỹ vụ cá chết ở Việt Nam. Ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia cùng quan chức ngoại giao Mỹ, chiều 17 tháng 5 đã lắng nghe ý kiến của các nhà hoạt động cùng những tổ chức người Việt ở hải ngoại tại văn phòng sát Nhà Trắng. Và trong phái đoàn đó thì tôi để ý đến cái phát biểu của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ, ông nói rằng cái vụ này xảy ra nó giống như một cuộc trắc nghiệm xử lý tình thế của tân chính phủ. Và ông cho rằng cái phép thử này là, tôi coi nó là phép thử là đúng rồi, nó rất khó khăn vì xảy ra trong thời điểm không thuận lợi. Năm 2006, trước khi ông Bush sang Việt Nam, những tiến triển về nhân quyền đã có đến nỗi Bộ Ngoại giao đề nghị bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần phải quan tâm về tự do đó, đó là thời điểm thuận lợi. Đúng không? Nó đã vào danh sách CPT rồi, ông muốn lấy nó ra để cho nó vào WTO với điều kiện là nó và nó lại không làm. Thuận lợi như thế mà nó không làm, mà tôi đã coi rằng nó đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Và lần này người ta cho nó một cơ hội nữa, nhưng mà cơ hội này không phải là củ cà rốt. Cơ hội này là một cái cây cà rốt.
mà nó cứ kéo dài, nó nhùng nhằng ấy, thì cái cây cà rem nó sẽ tan ra, chứ nó không còn là củ cà rớt để cho nó cặm trước cặm sau gì cũng được. Bây giờ Nguyễn Mạnh Hùng nói là thời điểm này là không thuận tiện. Chuyến thăm lần này là điều hai bên mong đợi, nhưng tự nhiên lại xảy ra vụ cát chết, rồi xảy ra các cuộc biểu tình. Dĩ nhiên những người tranh đấu nhân quyền ở Việt Nam và bên Mỹ này, họ phải nhân cơ hội đó để thúc đẩy vấn đề nhân quyền, và vì thế Việt Nam lại phải phản ứng lại. Thành ra đây là một thử thách rất lớn lao ở trong một thời điểm không thuận tiện. Một cuộc thăm dò ý kiến do VOA Việt ngữ thực hiện về những vấn đề bạn đọc mong chờ Tổng thống Obama sẽ mang ra bàn thảo Việt Nam cho thấy nhân quyền đứng đầu, sau đó mới tới Biển Đông, và thứ ba là vụ cá chết. Các cuộc biểu tình bùng phát suốt từ đầu tháng 5 cho tới nay, và theo giới quan sát, sau khi thả lỏng ở đợt đầu, chính quyền đã siết chặt kiểm soát các cuộc xuống đường hôm 15 tháng 5. Trên mạng xã hội hiện vẫn xuất hiện những lời kêu gọi xuống đường vì môi trường mà quan chức trong nước lo ngại sẽ biến thành cuộc cách mạng cá vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Tôi nghĩ rằng chưa đủ điều kiện để cách mạng cá rồi. Và bất cứ những lời hô hào nào có tính cách tếu thì tôi cho là ấu trĩ. Nhưng mà phong trào dân chủ ngày 16 tháng 5 loan tin ở Diễn Châu, Nghệ An tiếp tục xuống đường. Và thì cảm ơn blog Việt Nam Media đem cái thông tin này về cho tôi. Lấy tin từ Facebook của Nguyễn Thiện Nhân, Nhân chứ phải Nguyễn Thiện Nhân chứ. Chiều ngày 16 tháng 5 tại Diễn Châu, Nghệ An nổ ra biểu tình đòi minh bạch, đòi nước sạch cho cá, yêu cầu chính quyền công bố thủ phạm xả độc giết hại tôm cá 4 tỉnh miền Trung có hình đàng hoàng. Và ở trên Dân Làm Báo chỉ có blogger Đốc Nguyễn hô hào là tẩy chay bầu cử 22 tháng 5 tại Việt Nam, gạch bỏ 19 tên cán bộ Cộng sản Bộ Chính trị trong phiếu bầu. Và blogger Phương Bích viết nguyên một bài trên Dân Làm Báo là tẩy chay bầu cử. Phương Bích hô hào rằng không biết thì không bầu. Thời gian này có quá nhiều sự kiện động trời xảy ra khiến nhiều người sao lãng, thậm chí quên phứt chuyện bầu cử vào ngày 22 tháng 5 tới. Chỉ có một điều ta ghi nhớ là chẳng thấy quốc hội hay bất cứ ông bà nào, ứng viên nào, quốc hội nào quan tâm đến những nỗi lo của người dân. Không một ai lên tiếng bày tỏ quan điểm trên các phương tiện truyền thông nhằm động viên và trấn an dân chúng. Hình như họ coi đây là nhiệm vụ của đảng và chính phủ thì phải. Cá biển chết, cá sông cũng chết. Người ta tiếc rẻ nên thu mua cá chết để làm mắm, làm cá khô, bát tán đến các nơi. Có ai kiểm soát được chuyện kinh khủng này không? Nạn ô nhiễm đã trở thành thảm họa với môi trường. Thế mà các vị được cho là đại diện cho dân lại chỉ chăm chăm lo cho cái ghế của mình. Bây giờ đi bầu sao? Thì có người hỏi tôi là gạch tất, tức là gạch bỏ tất, gạch hết ráo đó. Tôi đáp gạch tất thì họ sẽ coi đó là phiếu không hợp lệ. Và nói rút kinh nghiệm năm bầu cử 2011. Và blogger này dẫn chứng lời ông giáo sư Hoàng Xuân Phủ trong bài bầu cử kiểu gì khi tệ ngay từ luật đấy, đúng. Bầu cử ra người vừa lập luật đã tệ hại như thế thì bầu làm cái gì. Nguyên văn như thế này, tôi đọc nguyên văn là vì hãy cần chút thì giờ. Hiến pháp và luật bầu cử đại biểu quốc hội đều không quy định công dân bắt buộc phải tham gia bầu cử đại biểu quốc hội, thì tại sao vẫn tham gia khi cho rằng bầu cử không thực chất? Theo giáo sư thì chúng ta đã từng ra bầu cử ra tên Trần Văn Truyền, tỉnh ủy Bến Tre đó, bây giờ nó bầu xong thì nó lòi ra là nó tham nhũng, trung ương phải điều tra kết luận dẫn tới việc một phần trong số tài sản tham nhũng bị thu hồi. Giờ chúng ta đã từng bầu tới Lê Xuân Giang, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam, rồi nó hay đi ô tô mang biển kiểm soát này là với quân hàm đại tá quân đội, rồi cuối cùng là với lòng tin cậy ngây thơ được báo chí chính thức cho nó đánh 6 vài người đã nhẹ nhàng xa vào cái bẫy bán hàng đa cấp của tên trùm lừa đảo. Vậy đấy, chúng ta đã lầm như thế rồi thì bây giờ chúng ta không biết nó là ai thì không có thèm đi bầu. Đấy, trong một thông cáo mới đây của hàng trăm bà con dân Loan Nhân, họ tuyên bố sẽ tẩy chay bầu cử bằng cách không đi bầu. Khi nghe điều này tôi chợt nghĩ đến hàng trăm ngàn cử tri ở miền Trung đang khốn đốn vì đại nạn cá chết, họ còn lằng dạ nào đi bầu cho những vị đại biểu chỉ vào quốc hội để ngủ hoặc im lặng. Và đến đây thì có trên blog của Việt Nam Internet có lấy phát biểu của Facebooker Điển Ái Quốc dự đoán tình hình ngày 22 tháng 5 2016. Thì hô hào rằng xuống đường biểu tình ngày chủ nhật 22 tháng 2 2016.
và báo tin rằng ngày 15 tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, Linh Mục Nguyễn Ngọc Quỳnh đã lên tiếng chỉ trích chuyện bầu cử đại biểu Quốc hội tại Việt Nam. Cha Quỳnh đã tuyên bố với tôi và nói với hàng nghìn giáo dân về sự thiếu dân chủ trong ứng cử bầu cử tại Việt Nam. Cha Quỳnh tuyên bố sẽ không đi bầu đại biểu Quốc hội vào đây. Tôi đã tuyên bố và nhất định cũng sẽ không đi bầu đại biểu Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam vào chúng ta. Không đi bầu. Và nhắc lại là những người mà tự ứng cử đã bị nó loại ra như thế nào. Cho nên cực lực phản lên án cơ chế đảng cử đảng bầu và đảng cử dân bầu. Muốn sớm thực hiện cơ chế dân cử dân bầu tại Việt Nam. Khi áp dụng cơ chế đảng cử đảng bầu và đảng cử dân bầu thì chính quyền của nhân dân sẽ trở thành tựa như là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian qua, chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện nhiều hình thức tinh vi để đấu tố những người tham gia làm ứng cử viên tự do tại cái loại này. Chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam sống bằng tiền thuế của dân, vậy họ đang phục vụ nhân dân hay đang cai trị để đè đầu cái cổ nhân dân? Bài học của tỉnh Thái Bình nổi dậy năm 1996-97 vẫn còn đó. Nhân dân tỉnh Thái Bình đã từng nổi dậy xử lý hàng loạt bọn đảng viên chính quyền tham nhũng. Tôi tin chắc lần này sẽ xảy ra cuộc cách mạng cá để thay đổi tận gốc rễ thể chế chính trị tại Việt Nam. Kẻ nào đi ngược lại quyền lợi của nhân dân sẽ bị trị tội thích đáng. Sau những vụ giàn khoan 981 chặt cái xanh Hà Nội, cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, chính quyền đàn áp biểu tình đã khiến nhân dân không còn tin vào chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Và blogger này hô hào rồi, hãy biểu tình ôn hòa đòi lại những quyền sau. Cái này, một cái danh sách này rất hay. Một là quyền bầu cử ứng cử tự do, hai là quyền minh bạch thông tin, ba là quyền tự do ngôn luận, bốn là quyền tự do biểu tình, năm là quyền tự do trưng cầu ý dân ý, sáu là quyền sống trong môi trường trong sạch, bảy là quyền kiểm soát chính quyền, tám là quyền tự do tôn giáo, chín là cái này quan trọng nhất, quyền bãi nhiệm quan chức đảng viên vô cảm, vô trách nhiệm và tham nhũng, và mười là quyền tự do báo chí. Tôi tin sẽ có ít nhất 1 triệu nhân dân Việt Nam thay vì đi bầu cử sẽ xuống đường tham gia biểu tình vì môi trường và quyền con người vào chủ nhật. Thế này, tin này hơi lạc quan và quá tếu. Tôi không tin là sẽ có 1 triệu người vào lúc này đâu. Chưa, phải một đấu tranh một thời gian nữa và bọn nó bộc lộ cái nhà nước của nó là nhà nước khủng bố. Nó càng khủng bố thì mới có nhiều nữa, thì mới có 1 triệu người. Và tôi không đồng ý với blogger này, Nguyễn Văn Biển này, là sau khi hô tin rằng 1 triệu người và nói rằng thì nếu mà không đi biểu tình 1 triệu người thì là u mê và hèn nhát. Đấy là một cái phát biểu rất là bất lập trường. Không ai mà chúng ta có thể động viên người ta bằng cách chửi mắng người ta được. Không nên như thế. Đấy là một điểm rất là ấu trí của blogger Nguyễn Văn Điển. Và để kết thúc cho buổi tổng hợp tin tức đã khá dài, đủ thời giờ ngày hôm nay, tôi xin mượn bài của blogger Đinh Chỉ Thiên để kết tạm lời kết luận cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay, là vì Đinh Chỉ Thiên đã vạch ra một cái sách lược đấu tranh sắp tới rất là minh bạch và rất là có kế hoạch và rất là có bài bản. Tôi xin mượn bài này làm kết luận cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Bài có tựa đề là hãy bắt đầu phong trào đấu tranh bất bạo động. Blogger Đinh Chỉ Thiên. Trong những cuộc biểu tình đòi hỏi chế độ Cộng sản Việt Nam về sự minh bạch và giữ gìn môi trường sống an toàn dân chúng vừa rồi, sau sự kiện Formosa xả nước thải và cá chết, người dân nhận thấy có những sắc thái mới. Đó là số lượng người tham dự đông hơn, có nhiều thành phần trẻ tham gia hơn, cuộc biểu tình lan rộng hơn ở nhiều địa phương, biết ứng dụng mạng xã hội để biến cuộc biểu tình trở thành các tổ chức, đồng lòng với ý nghĩa chung của cuộc biểu tình mặc dù không có xuất hiện nhiều nhân vật chủ chốt, có sự tham gia của tu sĩ giáo hội Thiên Chúa giáo, và quan trọng hơn hết là tinh thần đấu tranh bất bạo động được truyền đi trong các cuộc biểu tình này, để từ đó dù là tự phát các cuộc biểu tình mang ý thức chung là bất bạo động trong hoặc kép. Ý thức chung chính là thành quả đầu tiên của các cuộc biểu tình tự phát không có lãnh tụ. Bravo, cái này là tôi đã nói nhiều lần rồi mà tôi không nói mạch lạc như bên chị Thiên được. Quan trọng là Ý thức chung chính là thành quả đầu tiên của các cuộc biểu tình tự phát không có lãnh tụ. Ngược lại, bên phía chính quyền cộng sản, người ta nhận thấy sự trấn áp hung bạo hơn của cảnh sát, của công an sắc phục, công an chìm, đội ngũ gọi là thanh niên xung phong. Dưới tảng băng hung bạo này, nếu chú ý, người dân có thể nhận thấy có sự chuẩn bị bài bản của chế độ Cộng sản Việt Nam để đối phó các cuộc biểu tình vừa qua. Đó là, hai chấm, tổ chức nhóm sắc phục đông đảo mới mang tên thanh niên xung phong với sự trà trộn của sĩ quan quân đội, sự đóng chốt đông đảo của lực lượng trấn áp biểu tình trên các nẻo đường. Nghiêm trọng hơn là sự xuất hiện dày đặc của những rào cản căng dây thép gai để cô lập sự di chuyển của công chúng. Lần đầu tiên 40 năm sau chiến tranh, sự chuẩn bị đón cuộc biểu tình của chế độ đã làm cho không khí các thành phố lớn trở nên nặng nề. Những rào cản cùng những khung đường vắng tênh dân chúng nhưng đầy lính sắc phục gợi nhớ đến hình ảnh thời chiến tranh. Chính quyền Cộng sản Việt Nam đã dại dột đem hình ảnh ngột ngạt vào lòng dân chúng. Ngày xưa, những người Cộng sản dùng khủng bố để tác động vào tâm lý quần chúng, thì không khí căng thẳng nặng nề của chiến tranh ngày hôm nay cũng có tác động tương tự. Cảm ơn Đinh Chỉ Thiên nói rằng, nó đem cái không khí khủng bố vào lòng. Ngày xưa, người Cộng sản dùng khủng bố để tác động vào quần trong nước quần chúng, thì không khí căng thẳng nặng nề của chiến tranh ngày hôm nay cũng có tác dụng tương tự. Những người dân đầu tắt mặt tối kiếm sống, bàng quang với những biến động, sẽ cảm thấy biến động cận kề. Họ bắt đầu tự vấn, điều gì đã xảy ra và điều gì sẽ xảy ra, những điều xảy ra có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Một khi đã có tự vấn thì lập tức có hoài nghi. Có hoài nghi tức là có tâm trạng không bình thường. Tôi nhắc lại, có hoài nghi tức là có tâm trạng không bình thường. Đó chính là dư chấn mạnh mẽ từ những thông điệp mà những người biểu tình mang tới. Bravo, hay quá, rất là mạch lạc. Không bỏ được một câu một chữ nào trong cái bài này. Sai lầm nghiêm trọng kế đến chính là sự đàn áp dã man thô bạo lên trên người biểu tình ôn hòa. Điểm son cần ghi nhớ cho các cuộc biểu tình vừa qua là những người tham dự cuộc biểu tình biết mình sẽ bị đánh. Nhớ nhé, biết mình sẽ bị đánh, là còn tuyên bố là tôi dơ mặt cho bà đánh, nhưng mà phải trả lại biển sạch cho tôi, trả lại môi trường cho tôi. Biết mình sẽ bị đánh. Có người tuyên bố sẵn sàng chờ đón để bị đánh, như trường hợp ông Huỳnh Ngọc Chênh và vài nhân sự khác. Biết mà vẫn hiên ngang không trùng bước, chính là họ được trang bị một ý chí. Hay quá. Cuộc biểu tình vừa qua hoàn toàn không có người tổ chức, không có lãnh tụ. Cái không có lãnh tụ là cái sức mạnh, đừng đi nghe lời cái bọn giàn pha nó nói không có tổ chức, không có lãnh tụ, làm sao mà đấu được với cái bộ bạo quyền này. Xin lỗi, sức mạnh chính là chỗ đó. Biết mà vẫn hiên ngang không trùng bước, chính là họ được trang bị một ý chí. Cuộc biểu tình vừa qua hoàn toàn không có người tổ chức, không có lãnh tụ, không có tổ chức, không có lãnh tụ mà đồng loạt biểu lộ được ý chí, chính là sự thành công của đấu tranh bất bạo động. Hay không? Không có tổ chức, không có lãnh tụ mà đồng loạt biểu lộ được ý chí, chính là sự thành công của đấu tranh bất bạo động. Cốt lõi của đấu tranh bất bạo động là không đấu tranh bằng vũ lực và không chống lại bằng vũ lực, mà dùng ý chí của mình để tác động lên lý trí và tâm thức của người khác, dù người khác đó là kẻ thù. Những gương mặt vô nhân tính cùng những hành vi rượt đuổi đấm đá của những tên công an chìm nổi côn đồ to con lớn xác do bồi dưỡng lên, những thân thể nhỏ bé bị đánh đập lôi lên xe, chính là hình ảnh đánh động mạnh nhất vào những người chung quanh. Trong cấp thời, những người biểu tình chưa cần đánh động vào đám nhân sự phía nhà nước, mà chính là đánh động vào tập thể quần chúng chưa chuẩn bị nhập cuộc như họ. Hay quá. Chính là đánh động vào tập thể quần chúng chưa chuẩn bị nhập cuộc như họ. Hình ảnh người dân quê ngồi trương biểu ngữ ở vỉa hè quốc lộ chốn thị thành, xá xăm nơi mảnh đời của họ. Hay hình từng tốp thanh niên trong trắng hăng hái dương cao thông điệp trên tay. Hay hình ảnh những gương mặt điềm tĩnh tự tin ngồi tọa kháng chiếc đám nha chảo trong sắc phục hầm hầm dở thói côn đồ. Vẫn còn động lại trong tâm trí nhiều người chưa tham dự, còn đứng bên ngoài quan sát. Những con người ấy đã chuyển tải ý chí. Chuyển tải ý chí. lương chi nhân loại bất cứ chủng tộc nào, bất cứ nền văn hóa nào đều dành sự cảm thông cho nạn nhân, cho những người bị áp bức. Càng bị áp bức, càng bị ngược đãi, càng được cảm thông. Cho đến hôm nay, dù những cuộc biểu tình đã qua, nhưng hình ảnh những người thanh niên bị xiết cổ, hình ảnh người phụ nữ bị đánh xây sát, ngồi ôm đứa con gái với ánh mắt lo sợ vào lòng, hay hình ảnh rũ rượi ngồi gục bên vỉa hè của cô gái bị đánh, và nhiều hình khác vẫn còn ở trong lòng mọi người. Từ tác động lý trí và tâm hồn sẽ có được sự đồng cảm và đồng hành. Đồng cảm và đồng hành là cốt lõi của tranh đấu bất bạo động. Tôi đọc lại nhé. Từ tác động lý trí và tâm hồn sẽ có được sự đồng cảm và đồng hành. Đồng cảm và đồng hành là cốt lõi của tranh đấu bất bạo động. Ở những xã hội dân chủ thật sự, biểu tình là áp kế đo lường lòng dân trước những chính sách của chính quyền. Qua đó chính quyền sẽ ghi nhận và điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Ở các quốc gia ấy, chính quyền không bao giờ trấn áp các cuộc tuần hành ôn hòa, ngoại trừ người biểu tình áp dụng bạo động đập phá, mà còn giữ trật tự an toàn cho đoàn biểu tình đi qua. Ngược lại, nhà nước của chế độ Cộng sản Việt Nam không có được cái bản lãnh đó. Trước những vấn nạn của đất nước, họ chưa bao giờ chứng minh được khả năng giải quyết vấn đề ở cấp cao của trí tuệ, mà họ chỉ làm được những trò tiểu xảo ở cấp thấp nhất. Thay vì tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết, họ né tránh, đổ thừa và trấn áp. Trong việc né tránh và đổ thừa, họ lập cho đội ngũ truyền thông làm công việc che đậy và vu cáo. Với những cuộc biểu tình của tuần chúng, họ lập ra đông đảo lực lượng sắc phục hay giả dạng dân thường, áp dụng phương sách hạ cấp là kiểm soát, là phân tán, là đánh đập và bắt đi. Trong ý nghĩa của đấu tranh bất bạo động, việc chuẩn bị lực lượng hùng hậu áp đảo để chấn áp đánh đập người biểu tình chính là biểu hiện sự thất bại trước sự bất bạo động của phía cầm quyền. Xin lỗi nhé, đọc lại nhé. Trong ý nghĩa của đấu tranh bất bạo động, việc chuẩn bị lực lượng hùng hậu áp đảo để chấn áp đánh đập người biểu tình chính là biểu hiện sự thất bại trước bất bạo động của phía chỉ cai cầm quyền. Vị cha già của nền độc lập Ấn Độ, vị thầy của đấu tranh bất bạo động là ông Mahatma Gandhi đã nói với những người theo mình rằng, nguyên văn câu này rất hay: trước tiên hết họ là nhà nước, trước tiên hết họ không thèm nghe bạn, rồi họ cười cợt bạn, rồi họ chống lại bạn, rồi bạn thắng. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Tôi nhắc lại nhé. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Trước tinh thần bất bạo động trong các cuộc biểu tình vừa qua, chế độ Cộng sản Việt Nam đang là kẻ thất bại. Họ chưa kịp không thèm nghe dân chúng, chưa kịp cười gần bôi nhọ các cuộc biểu tình, họ đã thành lập lực lượng để đối đầu với cuộc biểu tình của quần chúng. Chắc chắn trong những ngày sắp tới, bao lâu mà nguyên nhân ô nhiễm ở vùng biển miền Trung chưa được giải trình, bao lâu mà chế độ không minh bạch trong việc điều hành của máy nhà nước, chế độ này luôn nằm trong tình trạng báo động để đối phó. Chắc chắn họ phải căng con mắt ra chỗ nào đó có đông người. Trong tình huống ấy, họ là kẻ thất bại. Trước thất bại này, công cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam không dừng lại đó. Tinh thần bất bạo động vừa hình thành trong các cuộc biểu tình làm cho chế độ Cộng sản ra sức đối phó phải được đẩy mạnh thành phong trào đấu tranh bất bạo động. Bất hợp tác, bất tuân dân sự chính là xương sống của cuộc đấu tranh bất bạo động. Tôi nhắc lại nhé. Bất hợp tác, bất tuân dân sự chính là xương sống của cuộc đấu tranh bất bạo động. Bây giờ mới là biểu tình thôi, sẽ tới bất hợp tác, bất tuân dân sự nữa không? Bất hợp tác, bất bạo động là non-violence. Bất hợp tác là non-cooperation. Và bất tuân dân sự là civil disobedience. Sắp tới đây, ngày 22 tháng 5 là ngày chế độ Cộng sản Việt Nam tổ chức bầu cử quốc hội và là ngày Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam. Cuộc biểu tình nên được vận động để tiếp diễn như các cuộc biểu tình trước đây, để các lực lượng công an chìm nổi thanh niên xung phong bị đặt trong tư thế đối đầu, lập các chốt chặn các ngã đường và đem rào cản căng dây thép gai vào thành phố, tạo không khí ngột ngạt trong dân chúng và các nhà quan sát ngoại quốc. Bên cạnh đó nên tiến hành tẩy chay cuộc bầu cử bằng cách không tham dự bỏ phiếu. Hoặc nếu bị áp buộc phải đi bỏ phiếu thì nên gạch chéo lá phiếu như là hành động không tín nhiệm các ứng cử viên mà chế độ đưa ra. Kể đến vận động nông dân miền Tây và ngư dân không nộp thuế. À đấy, đã từ từ ra sẽ tới nữa. Đây chỉ là bắt đầu rồi. Kể đến vận động nông dân miền Tây và ngư dân không nộp thuế, viện dẫn lý do đồng bằng miền Tây thiếu nước, cánh đồng bị ngập mặn, vùng biển không thể bắt đánh bắt vì sự tấn công của tàu cá Trung Cộng vào vùng nước bị ô nhiễm. Cùng hỗ trợ với nông dân và ngư dân, các bộ phận khác cùng nhau chống lại việc nộp thuế. Nên nhớ rằng cách mạng Mỹ khởi đi bằng cái việc người ta chống cái thuế trà đấy, gọi là Tea Party đấy. Chống bao giờ đến chống thuế nha. Cùng hỗ trợ với nông dân và ngư dân, các bộ phận khác cùng nhau chống lại việc nộp thuế. Phong trào giành độc lập trước đây của Ấn Độ bắt đầu mãnh liệt bằng việc chống thuế muối với cuộc tuần hành dài 388 km của ông Mahatma Gandhi. Tiếp theo, vận động từng đơn vị nhỏ tự phát để tiến hành các cuộc đình công bãi thị, là dự trữ nhu yếu phẩm cần thiết và không ra đường giao dịch, đẩy mạnh tinh thần bất hợp tác và tạo tinh thần ấy thành thái độ tẩy chay mọi sinh hoạt. Sự tẩy chay bắt đầu ở đơn vị nhỏ nhất, là mỗi gia đình không chịu treo cờ trước nhà, mỗi gia đình dẹp bỏ hình ảnh Hồ Chí Minh ở trong nhà. Khi tinh thần bất hợp tác, bất tuân dân sự tẩy chay đủ mạnh và phổ biến trong mọi tầng lớp dân chúng, bước kế tiếp là đòi hỏi cải tổ dân sinh. Đây là đòi hỏi bức thiết mà chế độ khó có lý do để đàn áp, và cuối cùng mới đến là đòi hỏi cải tổ chính trị. Trong hoàn cảnh hiện nay, trước sự chai lì và sơ cứng trong việc điều hành đất nước, trước thói quen sử dụng bạo lực của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, những bước đấu tranh trên thật là khó khăn. Nếu có cuộc đấu tranh nằm trong lòng quần chúng thì sự khó khăn sẽ bớt đi. Ở thời điểm này, hãy cố gắng chuyển tải tinh thần đấu tranh bất bạo động cho dân chúng, biến đấu tranh bất bạo động thành phong trào. Điều có thể làm được hiện nay là mỗi người với phương tiện sẵn có đánh động vào sự thờ ơ cố hữu của quần chúng. Bằng chứng là sự thờ ơ đã trở thành sự hưởng ứng với sự tham dự đông hơn trong các cuộc biểu tình vừa qua. Và điều quan trọng hơn nữa là sự can đảm. Đến đây nhắc lại lời một cha già lập quốc của nước Mỹ. Trong buổi giao thời của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chính ông Thomas Jefferson, sau này trở thành vị tổng thống nổi tiếng, đã nói: "One man with courage is majority." Nhớ nhé, "One man with courage is majority." Một người với lòng can đảm sẽ là quần chúng đa số. Từ quần chúng sẽ nảy sinh lãnh tụ mà quần chúng lựa chọn. Và đến đây là chấm dứt chương trình tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày hôm nay. Và xin cảm ơn anh chị em và các chị đã lắng nghe, và nhất là cảm ơn Đinh Chỉ Thiên đã cho tôi một bài để kết thúc cái buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay một cách rất là mạch lạc và có đầu có đuôi.